Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta học về Câu Sát Luận và Tinh Hoa Kinh Luận. Thì chúng ta cũng quen với đề tài này rồi. Hôm nay là bài thứ 53. Chúng ta học để chúng ta hiểu rõ. Tại vì nếu không hiểu rõ thì cái việc tu tập đôi khi mình sẽ có nhiều cái... Thứ nhất là hoài nghi. Thứ hai là có nhiều cái ảo tưởng sức mạnh. Tại vì khi mình không biết rõ một vấn đề gì đó đó, là thường mình sẽ rớt vào hai trường hợp đó. Ví dụ như một người ra trận, ra chiến trường mà người ta nói là không có sợ súng. Thì có hai trường hợp. Chỉ có hai trường hợp thôi, đúng không ạ? Một cái trường hợp á, là cái người đó điếc cho nên không sợ súng, tức là không biết súng đạn là gì, cho nên ra chiến trường đi một cách ngang nhiên, không sợ. Nhưng mà thực tế người ta không sợ là do người ta chưa biết thôi. Nhưng mà khi người ta bị bắn trúng hoặc là bị đạn bắn trúng người đồng đội của mình, họ cũng rất sợ. Lúc đó thì họ hoang mang, lo sợ còn hơn ở người kia khác nữa. Và lúc đó thì họ sẽ chết luôn, đúng không ạ? Đó thì cũng vậy đó, nếu tu tập mà mình ảo tưởng sức mạnh vì mình không hiểu giáo lý, mình không hiểu vấn đề gì thì đến lúc có thể lâm chung, mình sẽ sợ hãi đến mức độ cỡ đó bởi vì mình không hề chuẩn bị. Cho nên cái tư lương hành trang chuẩn bị quan trọng. Giống như người ra trận, người ta đã chuẩn bị đầy đủ, đó là người ta mặc vào áo giáp sắt và biết rõ cái nguy hiểm của đạn. Nhưng mà họ đi ra trận và họ biết là nếu mà đạn, tuy mặc áo giáp nhưng mà trúng đạn thì vẫn chết thôi. Trúng cái chỗ mà không có áo giáp không che được cũng chết. Cho nên là họ sẵn sàng, họ bớt sợ, họ bước ra, đúng không? Họ đi một cách ngang nhiên bởi vì họ đi cũng không sợ gì, bởi vì đằng nào thì cũng kết quả tới đó thôi. Cho nên học cái bộ này đó là hy vọng cung cấp cho quý vị những kiến thức như thế để quý vị trong lộ trình tu tập chúng ta trên con đường giải thoát, đặc biệt là lúc lâm chung, chúng ta sẽ có một cái tư lương tốt nhất có thể. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần nền tảng. Đầu tiên, nền tảng kinh luận, chúng ta cũng sẽ giới thiệu một câu chuyện cho quý vị. Mời quý vị theo dõi, đó là câu chuyện vị cư sĩ nhờ niệm các công đức Phật mà được thoát nạn vào thời Đức Phật. Tức là người này là niệm các công đức của Phật ha. Niệm các công đức của Phật. Như sau. Đây là theo kinh Tiểu Bộ Nikaya ha. Hãy nhìn kết quả này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin. Đó là đây là câu chuyện thật nha, chúng ta trích dẫn từ trong kinh nha. Một thánh đệ tử có lòng tin, một hôm trên đường đi đến Kỳ Viên, xuống con sông Asiravati vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền lên bờ để nghe thuyết pháp. Không thấy thuyền nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên khi bước xuống sông, chân không chìm xuống nước. Vị ấy đi như trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông thấy sóng, nên đề tài tu niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì gìn giữ hỷ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên đảnh lễ bậc đạo sư, vị ấy ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư tiếp đón thân tình và hỏi. Thì ở đây á, quý vị nghe có hiểu cái đoạn vừa rồi không? Đoạn vừa rồi là nói về thời Đức Phật, có một vị cư sĩ có lòng tin. Thì vị ấy tới cái làng chài đó, thì thấy là một người ta kéo thiền lên để nghe thuyết pháp. Vị ấy không có thiền nào đậu tại bến, cho nên là không có cách nào á, giống như đi để đi qua sông đó quý vị, đi qua sông thì không có thuyền nào để qua sông hết. Cho nên là vị đấy dùng cái đề tài là tu niệm. Niệm gì? Niệm Phật. À, niệm này là niệm các công đức của Phật, chứ không phải là niệm Phật là trì danh. À, niệm Như Lai ứng cúng chánh biên trì đó, quý vị nhớ niệm 10 danh hiệu Như Lai á, và niệm công đức, đề tài công đức Phật. Cho nên là vẫn đi trên mặt nước được, nhưng mà đi đến giữa sân, giữa sông á, tức là lúc đó giống như có thần thông cái gì đó, nhưng mà ở đây không nói rõ, nhưng mà tự nhiên có thể đi điềm đỉnh đi trên mặt nước mà không bị chìm. Nhưng mà giữa sông á thì sao, lúc đó thì cái đề tài tu niệm nó yếu xuống, cho nên là vị này mới là bị chìm xuống, chân bắt đầu chìm xuống. Thì vị ấy kiên trì giữ cái tâm hỷ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên vẫn đi trên mặt nước và vẫn vào được chùa Kỳ Viên. À, tức là vào Kỳ Viên tịnh xá. Thì quý vị thấy đó là cái điều thần kỳ xảy ra như vậy. À, cho nên là Đức Phật mới hỏi thăm: Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây ông không mệt mỏi. Vị ấy trả lời: Bạch Thế Tôn, nhờ hỷ tâm với Đức Phật làm đề tài tu niệm, con đi trên mặt nước như đặt chân trên đất liền và đến đây. Đó, tức là vị này cũng nói nhờ hỷ tâm đối với Đức Phật làm đề tài tu niệm nha. Quý vị thấy không, tác dụng của niệm Phật theo kiểu này rất lớn. Đó. Bậc đạo sư nói: Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Đó, quý vị nhớ cái dòng chữ ở đó nha. Niệm ở đây không phải niệm danh hiệu Phật, mà là niệm các công đức Phật. Đây không phải là người đầu tiên đâu nha, ổng là không phải người đầu tiên. Đức Phật nói là ổng không phải người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Đó, tức là có người khác nữa. Mà thời trước có những nam cư sĩ khi tàu bị chìm nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Đó, quý vị nhớ nha, đây niệm công đức Phật nha, chứ không phải niệm danh hiệu Phật. À, đây là trong kinh á, kinh Nikaya, kinh Tiểu Bộ ghi rõ như vậy, chứ không phải là mình bây giờ người ta toàn đề xướng niệm danh hiệu. À, cho nên tương lai chúng ta cũng nên đổi lại, thay vì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta niệm Như Lai ứng cúng chánh biên trì á, mình hành tốt thiện thệ thế gian giải vô thiện sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, để mình nhớ đến công đức của Phật qua 10 danh hiệu. À, thì cũng thể niệm mà mình niệm mình tưởng nhớ đó thì nó mới được, chứ còn mình đọc không thì cũng không phải, đó là mình đọc thôi. Thì quý vị thấy không ạ? À? Đây là Đức Phật nói khi bị chìm tàu nè, có những nam cư sĩ này khi bị chìm tàu, bị tàu bị chìm mà nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. À, quý vị thấy không? Tức là trong kinh có ghi nhận trường hợp như vậy. À, chứ không phải là bây giờ mình bác hết nè, không phải. Rồi theo lời yêu cầu của vị này, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Tức là Đức Phật kể câu chuyện quá khứ ha. Thời xưa trong thời Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Phật Kassapa, thời Đức Phật trước chứ không phải thời Đức Phật Thích Ca, có vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, lên tàu đi cùng với một họ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chồng: Này ông hãy lo giúp đỡ săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn nào nhé. Tức là cái vị này cũng phải bình thường, chứng sơ quả tu đà hoàn rồi, quả dự lưu tức là sơ quả tu đà hoàn rồi. À, lúc này đi trên thuyền với một vị khác, vị đó là thợ hớt tóc mà giàu có. Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy, sau một tuần thuyền bị đắm giữa biển, cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến được một hòn đảo. À, tức là gặp nạn ha, vị này thánh thánh quả dự lưu, vị kia thì ông thợ hớt tóc thôi, nhưng mà hai người bị chìm thuyền rồi mà cũng hên là nằm trên một tấm ván trôi dạt đến một hòn đảo. Tại đấy người thợ hớt tóc giết các con chim nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ nên không ăn thêm. Vị ấy nghĩ: Tại chỗ này ngoài ba ngôi báu chúng ta không có sự giúp đỡ nào khác. Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của ba ngôi báu. Tức là vị cư sĩ này nghĩ rằng ở trên đảo không có gì khác hết ngoài ba ngôi báu, tức là Phật Pháp Tăng, nên là ngài ấy mới niệm tưởng công đức của ba ngôi báo, tức là công đức của Phật Pháp Tăng. Quý vị nhớ nha, ở đây là niệm công đức nha, à, cho nên ở trong kinh dạy như vậy, còn người đời sau người ta mới dạy trì danh là chính, chứ còn thực tế là trong kinh Nguyên Thủy đó, dạy là dạy niệm đó, là niệm tưởng công đức Như Lai, à, kinh A Hàm hay kinh Đi Ca Gia, quý vị thấy là vậy, thậm chí kinh Đại Thừa cũng vậy thôi. À, còn phép niệm xưng danh hiệu Phật là phép quán cuối cùng trong 16 phép quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ mà thôi, đó là dành cho người sắp chết mà niệm không được. À, cuối cùng là cái người đó bảo xưng danh, à, thì cái trường hợp đó rất là hiếm, cho nên phải tu, ráng tu theo lời Đức Phật dạy nha. Rồi bây giờ vị ấy niệm ba ngôi báo nè, rồi vị ấy niệm tưởng công đức của ba ngôi báo, tức là của Phật Pháp Tăng. Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một vị thần biển làm thuyền trưởng. Chiếc thuyền chứa đầy bảy báo, ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm bằng bạc và các tấm ván bằng vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi lớn: có ai đi đến Diêm Phù Đề không? Vị nam cư sĩ nói: có, chúng tôi về đó. Vậy hãy leo lên tàu. Đó, quý vị thấy, tức là nhờ niệm tưởng công đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng mà khi ấy ở đó có một con rắn này chắc là rắn thần đúng không ạ, rắn chúa mà, rắn thần, biến hóa thành một cái thuyền lớn, rồi thần biển thì làm thuyền trưởng, để mà gì, để đưa cái vị cư sĩ đó trở lại với đất liền. Đây cho nên mới hỏi là lúc đó là hiện lên biến ra vậy hả. Quý vị thấy hay không ạ? Tức là có thần nha, giúp đỡ nha, chứ không phải là không có rồi nha. Đó, mình thật sự tu hành. Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thần biển nói: ngài thì được, nhưng người kia thì không. Quý vị thấy không ạ? Người cư sĩ đó thì được thần biển đồng ý, nhưng mà cái người kia, người thợ hớt tóc, thì thần biển không có chịu giúp đỡ. Vì sao người ấy không có công đức? Quý vị thấy không? Vì người đấy không có công đức cho nên không chịu giúp đỡ. Vì vậy tôi đưa ngài lên tàu nhưng không đưa người này. Đó, cho nên là lúc đó rồi mới biết công đức phát huy tác dụng. Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hành ấy của ta. Người hớt tóc nói: thưa ông chủ, con rất hèn. Tức là vị cư sĩ này rất tuyệt vời ha, bằng cách là đem bố thí hết những công đức nào mình, nói chung những công đức nào mình bố thí, trì giới và tu tập, bao nhiêu họ cho người đó hết để cho cứu người đó. Thì lúc đó người hất tóc mới nói là: thưa ông chủ, con rất hèn, còn vị thần biển có đồng ý hay không? Vị thần biển nói: nay ta nhận thêm người này lên tàu. Như vậy ông thần biển cũng cho. Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đến Ba La Nại. Sau đó với thần lực của mình, vị thần tạo ra tài sản trong nhà của hai người ấy và nói: hãy thân cận những bậc thiền trí. Nếu người thợ hớt tóc không cẩn thận với vị cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi. Tức là quý vị thấy, nếu mà người thợ tóc không thân cận ở trên này, cẩn thận thì thiền gia nghĩ đánh xa chính tả, đây là phải là thân cận, cho nên là hãy thân cận bậc hiền trí. Người thợ tóc nhờ thân cận được bậc hiền trí, vì cái đó là tu tốt, đúng như giữ giới tốt, bố thí tốt, rồi tu tập cũng tốt, đúng không ạ? Mình nhớ khi gặp nạn niệm đến ân đức của Tam Bảo, vì thấy niệm ân đức của Tam Bảo, cho nên nhớ nha. Đây là cách dạy chúng ta luôn đó. Trong kinh tạng thì chắc ăn ha, còn người ở ngoài người ta không có, không nói thì mình không biết, nhưng mà chắc trong kinh thì chắc. Rồi, nhớ là thân cận bậc hiền trí. Để tán thán đức công đức thân cận của người hiền trí, vị thần nói lên những bài kệ này: hãy nhìn kết quả này của tính giới và thí biến hình thành chiếc thuyền. Con rắn chở thiện nam, hãy thân cận bậc lành, hãy giao du kẻ tốt, chung sống với bậc thiện, người hớt tóc an toàn. Đó, quý vị thấy đó là nhờ cái gì? Kết quả của tín, tức là niềm tin, của giới và giữ giới và của bố thí. Vị thần biển đứng trên hư không sau khi thuyết pháp xong, rồi cùng với con rắn chúa bay về cung điện của mình. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài giảng các sự thật, tức là giảng về tứ đế. Cuối bài giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả Nhất Lai và ngài nhận diện tiền thân. À, tức là cái người cư sĩ mà đi trên sông đó, quý vị, qua sông nghe pháp đó, à, đi bằng cái niệm lực đó, quý vị thấy là niệm lực ở đó đi qua sông được luôn đó, cho nên là nhớ niệm ơn đức thì vị đó đắc quả nhất lai, tức là nhị quả Tư Đà Hàm, à, quý vị thấy không ạ, đắc tới nhị quả. Bây giờ Đức Phật nhận diện tiền thân, lúc bây giờ vị nam cư sĩ đắc niết bàn, rắn chúa là Xá Lợi Phất và vị thần biển là ta vậy. Đó, tức là thời Đức Phật Ca Diếp thì cái vị nam cư sĩ đó lúc đó chứng Tu Đà Hoàn rồi, thì bây giờ là đắc niết bàn rồi, tức là nhập niết bàn rồi, cái vị đó chứng Tu Đà Hoàn rồi mà. Còn con rắn chúa đó chính là ngài Xá Lợi Phất và vị thần biển đó, chính là Đức Phật Thích Ca, tiền thân của Đức Phật Thích Ca. À, đây là chuyện tiền thân thứ 190, chuyện giữ giới, tiền thân Sila Nisavasa, Kinh Tiểu Bộ Nikaya nha. Quý vị có thể kiểm tra câu chuyện này, tiền trang không có cần phải kiếm đâu ra, chúng ta kiếm trong kinh luôn. Như vậy quý vị thấy câu chuyện này cũng có thông tin đúng không ạ? Tức là thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp, thì ngài Đức Phật Thích Ca lúc đó vẫn là lúc đó là một vị thần biển nha. Ngày sau là Phật, rắn chúa, rắn thần đó. Đó. Cho nên là các ngài cũng trông nhiều đó nha. Cho nên hãy nhớ lần sau có gì thì khó khăn gì niệm ân đức Như Lai nha. Công đức Như Lai, công đức của Phật Pháp Tăng. Đó. Thì mình đúng trong kinh dạy sao mình làm vậy là tốt nhất. Còn người ta dạy mình không biết. Đó. Mình thì học theo kinh đi. Dạ, đó câu chuyện rất hay. Thiện Trang nghĩ là cũng cung cấp cho quý vị. Bởi vì đây chính trong kinh Nikaya, chứ không phải là kinh bắt truyền hay gì, thì không ai nói mình được là kêu niệm không có tác dụng gì ha. Đây có tác dụng nha. Rồi bây giờ chúng ta đến học cái việc tiếp theo, đó là năm việc thí không được phước và năm việc thí được phước theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Đây là cũng là một kiến thức rất căn bản. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có năm sự vật mà huệ thí không được phước kia, sao gọi là năm? Một là lấy đao thí cho người, hai là lấy độc thí cho người, ba đem bò hoang thí cho người, bốn dâm nữ đem dâm nữ thí cho người, năm tạo miếu thờ thần. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm sự bố thí này không có phước. À, quý vị nhớ nha, có năm sự bố thí không có phước. Đây là nói trong kinh nha, trong kinh Đức Phật nói. Thứ nhất là lấy đao thí cho người, tức là mình đem vũ khí đó, mình cho người ta. Như vậy đó, nó không có lợi ích. Đao á, đao tức là cái vũ khí để làm những cái việc không tốt đó. Thì không có lợi ích, không có phước nha. Ở đây nhớ không có phước. À. Thứ hai lấy độc thí cho người đó, độc cho dù độc hại người hay độc cho hại chúng sanh khác thì cũng là không có phước. Thứ ba là đem bò hoang thí cho người đó, thấy con bò nó không có rồi cho không có chủ rồi đem cho người ta được, cũng không có phước đâu nha. Bắt con này bắt con kia ở ngoài rừng ngoài kia đó, hồi xưa Ấn Độ bò thôi, bây giờ nhiều con hơn đó, bắt rồi cho người ta thì như vậy không có phước. Tiếp theo, bốn là đem dâm nữ thí cho người đó, nhiều người là có cái bây giờ có cái nghề này đúng không, tức là làm ăn đó, họ thuê những người làm cái gì kỹ nữ, bây giờ gọi là gái gì đó đó, làm đó, làm cho cái nghề này đúng không đó, thì cái đó cũng không có phước nha. Năm là tạo miếu thờ thần đó, thì năm việc này là Đức Phật nói không có phước. Vậy năm việc nào có phước thì Đức Phật nói nè, Các tỳ kheo nên biết lại có năm sự vật mà Huệ Thí được phước lớn. À, không phải phước mà phước lớn luôn nha. Sao gọi là năm? Một, tạo lập công viên. Hai, trồng rừng cây. Ba, bắt cầu đò. Bốn, tạo làm thiền lớn. Năm, tạo dựng nhà cửa, nơi ở cho quá khứ và tương lai. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm sự vật khiến được phước đức kia. À, cho nên là có năm sự việc mà để có phước, quý vị thấy không ạ? Tạo lập công viên. À, tạo lập công viên thì cũng dễ thôi. Việc nhất đó là tạo lập công viên thì để cho có mọi người có nơi nghỉ ngơi rồi vân vân, đúng không ạ? À, này có phước, phước lớn nữa, Đức Phật nói phước lớn nữa. Hai là trồng rừng ha, trồng cây á, trồng cây, trồng rừng cây. À, thế cho nên trồng rừng á, trồng cây á là quý vị thấy có phước ha. À, trong vài nhiều người tưởng không có làm gì, mình học riết là mình không biết cái gì có phước hay không. Thật ra trồng cây cũng có phước rồi, đúng không? Trồng cây nó giúp cho tăng cái lượng cây xanh, nó bảo vệ được, che mát nè, nó nhả thêm, nó ra tạo bầu khí quyển tốt hơn, rồi nó chống lũ lụt rồi vân vân. Đó, quý vị thấy mà, đâu cần phải ghê gớm đâu. Đó, thờ Đức Phật anh đề xuống như vậy rồi. Ba là bắt cầu đò. Đó, bắt cầu đò làm cầu đó, giống như ở miền Tây ấy, quý vị. Miền Tây ở Việt Nam ấy, có nhiều cái làm cầu, tại vì cái sông rạch quá nhiều. À, thì làm cầu cũng có phước lớn nha. Bốn là tạo làm thiền lớn. Đó, thiền lớn để thiền để đi qua sông qua biển. À, và năm là tạo dựng lập dựng nhà cửa, nơi ở cho quá khứ và tương lai. Đó, cho nên mình tạo nhà cửa đồ vân vân cho người nghèo rồi đó, đó là phước đó quý vị thấy không ạ. Chứ không phải đâu, còn chúng ta bây giờ học, nhiều người học tịnh độ cứ ăn được phóng sanh à, chỉ biết phóng sanh thôi. Thực tế Đức Phật dạy cho rất nhiều việc có phước. À, phước này là phước lớn đấy nha. Phước này là phước lớn đấy. Này các tỳ kheo, đó gọi là có năm sự vật khiến được phước kia, phước đức kia. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: vườn cảnh cho mát mẻ và xây dựng cầu đò giúp người vượt qua sông, còn xây phòng ốc tốt, người kia trong đêm ngày sẽ thường hưởng phước ấy. Giới định đã thành tựu, người này ắt sanh thiên. Đó, quý vị thấy không ạ? À, ắt sanh thiên luôn. À, giới định có giữ giới, có định thành tựu, người này ắt sanh thiên. Cho nên các tỳ kheo hãy niệm tu hành năm sự huệ thí này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh số 3, phẩm tà thủ thứ 35, kinh Tăng Nhất A Hàm. À, thì ở đây sẵn thì nhân kể thêm câu chuyện nữa. Câu chuyện tới, tất nhiên câu chuyện này cũng là thời Đức Phật. Trong chú giải bộ kinh Trung Bộ đó, ở bộ kinh hình như là 473, thì có cái có một câu chuyện thế này. Có một vị tể tướng tên là Vassakara, là ông này là tể tướng của vua Asathế đó. Thì cái này chú giải thôi nha, trong kinh không có, trong chú giải thôi. Là lúc đó là ông phụng sự như vậy, một ngày ông thấy ngài Mahakachinjin là đi từng núi Linh Thiếu xuống, thì thấy tướng mạo đặc biệt của vị thánh tăng á, là có một ngày Mahakachinjin là luận nghị đệ nhất mà. À, thì quý vị thấy là khi đó là ông buộc miệng ra chia mỉa mai, và trông giống con khỉ quá. Lời nói như vậy, và tất nhiên lời nói nó truyền đến một hồi thì tất nhiên là Đức Phật cũng biết, truyền tới tai Phật, người này loan truyền nói là ông nói một vị ngài Mahakachinjin như vậy đó. Đức Phật nói như vậy là nếu cái ông đó mà không đến sám hối với đại đức Mahakachinjin á, thì đời tới á, ông sẽ sanh làm khỉ tại cái vườn Trúc Lâm á. À, quý vị nói Đức Phật nói trước như vậy, tức là Đức Phật nói là nếu ông đó không tới sám hối lại với đó thì là đời sau á, sẽ làm khỉ tại vườn Trúc Lâm. À, cho nên là quý vị thấy, tức là nếu mình lỡ tạ tội thì mình tới mình sám hối với người đó, đúng không ạ? Sám hối là đã hết. À, nhưng mà Đức Phật dạy vậy, nhưng mà ông có nghe lời không? Thì khi nghe lời Đức Phật nói như vậy thì ổng cũng không chịu sám hối, ổng không chịu đến sám hối đâu. Nhưng mà ổng tin là lời Phật chắc là có ứng à, cho nên bèn sai cho người trồng nhiều cây trái, cây bông mát ở trong rừng Trúc Lâm đó, để đến khi mà làm khỉ á, mình cũng có chỗ mình nương ở và có cây trái để mà ăn. Tức là ông này ổng không có sám hối vì ổng tà kiến quá đi, ổng mê muội quá đi. Mà ổng nghĩ là thôi thì Đức Phật nói như vậy chắc là chắn là không có sai rồi. À, cho nên lần sau mình làm khỉ, ổng nghĩ ổng làm khỉ thì bây giờ cũng phải có. Ổng làm tể tướng mà, thôi trồng nhiều cây trái, cây bóng mát, cây trái cây ở cái vườn đó, vườn Trúc Lâm đó là thế nào, bữa sau, đời sau ổng làm khỉ là ổng sẽ được ăn. Rồi cuối cùng ổng có làm khỉ không quý vị? Theo trong kinh, theo trong đó thì trong chú giải á, thì về sau ổng chết thật sự, ổng làm khỉ ở vườn Trúc Lâm à, và người ta gọi con khỉ đó gọi là Vasakhara à, thì đó đúng như lời Đức Phật nói à, nha. Câu chuyện này là trong chú giải nha, trong chú giải của kinh đó, kinh Trung Bộ đó thì có câu chuyện như vậy à, thì thật ra đây là một câu chuyện mà được được nói à, nó đầy đủ, cho nên là quý vị thấy là ổng dạ không chỉ có vì không sám hối thôi, nói lời đó làm khỉ. Cho nên là đối với người tu hành á, phải cẩn thận lời nói nha. Rồi, như vậy đó là những câu chuyện cũng rất hay. Bây giờ chúng ta vào cái phần tu học sâu hơn chút. Đó là hôm bữa có người hỏi về mấy loại nhập thai á, sẵn thiện căn hôm nay chúng ta lấy lại, bữa quên trả lời. Bốn loại nhập thai theo kinh Trường A Hàm. Pháp mà Thế Tôn đã dạy lại có pháp trên nữa, đó là thức nhập thai. Nhập thai là: một, loạn nhập thai, loạn trú và loạn xúc. À, tức là bây giờ ở đây á, nhập thai thì quý vị thấy ở đây nhập thai nha, nhập thai thì có loạn nhập, tức là nhập thai cái loạn luôn. Rồi, ở trong đó là loạn, ở trong thai mẹ loạn, và sau đó là ra thai, sinh ra đó, loạn luôn. Rồi thứ hai, không loạn nhập nhưng loạn trú, loạn xúc. Tức là người ta nhập thần thức nhập thai thì khi nhập thai biết rõ, nhưng mà khi ở trong thai á, là bị loạn rồi, à, mê mất. Rồi ra thai không biết gì luôn. Đó là người định lực yếu hơn rồi đó, à, còn mạnh hơn chút rồi đó. Ba, không loạn nhập, không loạn trú nhưng loạn xúc. Tức là cái nhập thai biết rất rõ, ở trong thai cũng biết rất rõ, nhưng mà khi ra thai sinh ra đó là mê. Bốn, không loạn nhập, không loạn trú, không loạn xúc. Kia không loạn nhập, không loạn trú, không loạn xúc là sự nhập thai bậc trên. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua, trí tuệ vô dư, thần thông vô dư, các sa môn bà la môn trong đời không ai có thể sánh ngang, Như Lai huống hồ vượt lên trên. Trích từ kinh 18, kinh Tự Hoan Hỷ, kinh Trường A Hàm. Đó, đây là nói chung có bốn hạng nhập thai, thì trong cái luận bà Tỳ Bà Sa cũng nói như lại cái điều này thôi. Thì quý vị thấy có những người thậm chí đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi mà nếu nhập thai, đó, nhập thai thì cũng có thể rơi vào mấy trường hợp này nha. Thì có thể bị loạn, tức là quên mất đó. Cho nên là đến khi nào đó mình tu, ráng tu định lực cao lên. Sẵn nói về nhập thai thì Thiện Trang xin nói về cái phần trong Ly Vi Pháp. Đó là cái phần này quan trọng lắm, mà quý vị hãy theo dõi nha. Theo Vi Diệu Pháp thì nghiệp được chia thành bốn loại, chúng ta biết rồi, và có thứ tự ưu tiên để khi để tái sanh à, khi để tái sanh hay là cận tử nghiệp. Thì chúng ta biết á, có bốn loại nghiệp, đó là gì à, thứ nhất là cực trọng nghiệp, đúng không? Thứ hai là cận tử nghiệp, thứ ba là gì, thường nghiệp, thứ tư là khinh tiểu nghiệp, đúng không ạ? Thì bây giờ á, chúng ta rất là quan tâm chúng ta đi đầu thai bằng tâm bằng nghiệp gì à, thì do thật ra là do ưu tiên đi tái sanh. Thì ở đây nè, khi mà sắp chết cận tử nghiệp đến á, thì nó ưu tiên như sau. Ưu tiên một là bất thiện cực trọng, đó là cực trọng nghiệp mà bất thiện, như là năm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng, làm thật quan ra máu, đúng không? Đấy, thì nghiệp này chắc chắn tạo quả ở đời sau, không bị nghiệp khác lấn át. À, theo vị diệu pháp là vậy, tức là dính vào nghiệp này rồi thì đã nghiệp này nó chắc chắn tạo quả đời sau, không có nghiệp nào lấn được hết. Đó, giống như ông vua A Xà Thế đó quý vị, đó cũng không thoát được, cũng phải đọa đó, hay là cũng đọa địa ngục thôi. Rồi ông Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, đúng không quý vị? Cho dù thế nào cuối cùng cũng đọa địa ngục hết, cho nên là không có nghiệp nào lấn át được đó, rõ ràng như vậy. Mà trong kinh rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng như vậy, đó là ưu tiên một. Cho nên tránh này nè, tránh cái năm cái tội ngũ nghịch đi. Ưu tiên hai, thiện nghiệp trọng, chứng các tầng thiền đó, thì sẽ cho quả tái sinh vào các cõi thiền đó. Cái này cái quan trọng nè, tại sao lại phải tu thiền chỉ? Đây là lý do. Cái nghiệp thiền chỉ đó, cái nghiệp mà mình tu chứng các tầng thiền đó, thì quý vị thấy nó sẽ là ưu tiên số 2 cho quả tái sinh tiếp theo. Tức là mình chết thì cái nghiệp thiền nó sẽ phát huy tác dụng, nếu như mình không bị năm cái nghiệp vô gián kìa, gọi là những cái nghiệp cực trọng đó, bất thiện cực trọng mình không có, thì quý vị yên tâm với tu chứng thiền, quý vị giữ được thiền, không hoại thiền. Không hoại thiền tức là mình hãy cố gắng làm sao đến cuối đời không bị mất thiền. Không mất thiền thì dễ thôi, cách là gì? Quý vị tu phải thường xuyên tu thiền. Thiền chỉ đó, ở đây đang nói thiền chỉ đó nha. Thiền chỉ quý vị tu được mỗi ngày một chút. À, thường thường thì ngày nào có thời gian là tu, dù không nhiều như vậy, cái thường thường duy trì như vậy. Rồi đừng cái phạm giới, ở trong Bi Diệu Pháp nó nói là đừng cái phạm giới trọng. Đừng phạm giới trọng, không tạo những nghiệp bất thiện trọng, không phạm giới trọng. Rồi thường xuyên duy trì tu tập thiền chỉ, thì cái nghiệp thiền đó nó mạnh như vậy, thì đến lúc lâm chung quý vị đi theo nghiệp thiền đó, nghiệp này là đứng vị trí thứ 2 trong cái đi tái sanh. Cho nên tại sao thiền gian tha thiết kêu gọi quý vị hãy tu thiền chỉ, có 40 đề mục tu thiền chỉ đó, ráng tu. Vì đó cũng là một con đường để tránh nạn cho chúng ta. Quý vị không muốn đọa lạc thì quý vị hãy tu. Bởi vì sao? Quý vị không có gây nghiệp cực trọng, không có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, khóa vào tăng và làm thân cực ra máu. Thì quý vị không có làm năm cái nghiệp bất thiện đó, cực nghiệp đó, thì cái nghiệp tiếp theo sẽ cho quý vị đi cảnh giới tiếp theo, đó là nghiệp thiền. Đúng không? Nếu quý vị có tầng thiền, có tu chứng thiền đó, cho nên là rất quan trọng nha. Nếu quý vị không có chứng thiền thì mà chỉ có cận định thôi, thì quý vị cũng cái nghiệp đó cũng rất mạnh, nó sẽ kéo quý vị lên cõi trời dục giới. Cho nên là điều đó rất quan trọng nha. Rồi, cho nên tại sao người chứng thiền thì được lâm chung an nhàn á, gọi là mạng chung an lành đó, quý vị nhớ không ạ? Trong bài kinh đó, đó mạng chung an lành là do cái nghiệp thiền là cái nghiệp thứ hai, ưu tiên thứ hai, chỉ sau cái cực trọng nghiệp thôi, bất thiện thôi. Rồi ưu tiên thứ ba là gì? Ưu tiên thứ ba khi mà tái sanh á là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp thiện hay bất thiện khởi lên ngay trước khi chết. Đó, cái này là nguy hiểm nè. Tu hàng ngày mà không có chánh niệm được á, thì cái khi chết á, là dễ bị cái nghiệp này nó bất thiện hay không bất thiện nó ở lên. Thì ai chánh niệm nhiều thì đi theo thiện thôi, còn bất thiện cả là rồi xong. Cái này nghiệp này có ảnh hưởng lớn trong việc chọn nghiệp tái sinh, cho nên cái này nó dẫn đi tái sinh đó. Nếu mình không chứng thiền, không có cái kia thì tới cái này cận tử nghiệp nó phát huy tác dụng. Rồi thứ tư, ưu tiên 4 là thường nghiệp, hay là nghiệp thường xuyên á, mình gọi thường nghiệp thôi. Những hành vi thường phát sinh trong đời hoặc nghiệp được nhớ đến nhiều. Nhớ nha. Tức là những cái hành vi nào mình thường làm trong đời, ví dụ mình tu tập, mình nghe pháp, đó là thường nghiệp. Được chưa? Nó chỉ thua cận tử nghiệp thôi. Chứ còn nó cũng mạnh lắm đó. Đó, thua cận tử nghiệp thôi. Thì cái nghiệp này nó phát sinh trong đời đó, và thường nhớ đến nhiều, cho nên người nào nhớ cái gì nhiều đó, cái đó cũng nguy hiểm nha, nó thường nghiệp đó. Nhớ niệm tưởng, niệm Phật, nhớ pháp, nhớ gì đó thì tu tập thì tốt, còn mà nhớ thế gian là rồi nhớ thời gian ăn rồi cái nhiều người đó tu lâu năm mà cái suốt ngày suy nghĩ gia đình chồng con rồi vân vân phiền não, thì cái đây đó thường nghiệp đó, thường nghiệp của vị đó là khả năng đọa lạc rất cao đó, cho nên nhiều Phật tử thấy tội lắm. Nhiều Phật tử thậm chí suốt ngày thì lên suốt ngày nói bản sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà tâm họ thì cứ lo lắng đủ thứ chuyện này kia, tức là cái đó thường nghiệp của họ, thường nghiệp của họ và lo lắng. Cho nên là khả năng là cái này nó nguy hiểm, nó dễ bốc lên đó nha, cái tới ưu tiên này nha. Rồi ưu tiên cuối cùng, tức là cái thằng này hết ưu tiên rồi đó, là khi mấy thằng kia nó không có thì tới nó, là khinh tiểu nghiệp, là những nghiệp làm một lần và dễ bị quên, tạo nhân nhỏ cho tương lai đó. Thì quý vị nhớ, và cái này nè, ít khi nó ấy lắm, từ khi người đó nó không có làm cái thường nghiệp gì nhiều đó, chứ còn thường nó ít khi mà thêm tiểu nghiệp này nó bay vô thành phần tư nghiệp ấy. Đó, nó dễ khởi lên, nó quên mất rồi, làm một lần mà dễ quên thì không có. Hai cái nghiệp đầu tiên á, ưu tiên một, ưu tiên hai, thật ra là thực về cực trọng nghiệp hết á. À, cho nên cái nghiệp thiền nó rất quan trọng nha, nhớ nha. Đó là chúng ta học càng rõ ràng. Nên tại sao Thiền Giang cái khuyên quý vị và Đức Phật khuyên quý vị bao nhiêu lần là hay tu thiền chỉ và thiền quán, đúng không? Thiền chỉ rất là mạnh đó, mà bây giờ thời nay người ta bỏ hết, rất là đáng thương à, đã vậy rồi. Còn mình khuyên á, thì là tu thì nói là tại sao tu tịnh độ xen tạp là tu thiền đó, vân vân đó. Nên rất là đáng thương quý vị thấy không ạ? À, chúng sanh nó thiếu phước, nó không có trí, cho nên là nó không có nhận định được đâu là giáo pháp của Như Lai, đâu là điều cần tu đó. Mà nó rớt vào cái đó là nó cái lập luận, nó cố gắng nó bào chữa cho nó thôi, bào chữa sai đoạn đi con đường giải thoát của mình và chúng sanh chứ được gì đâu. Tiếp theo Thiền Trang xin trình bày bốn hình thức sanh của chúng sanh luân hồi theo kinh Trung Bộ. Đây là bữa thứ hai vừa rồi có người hỏi mà Thiền Trang quên trả lời mất, thì hôm nay sẵn lấy trong kinh luôn. Bốn loại sanh này Sariputta, tức là ngài Sa La Phật đó, này Sa La Phật á, Đức Phật nói nha, có bốn loại sanh, thế nào là bốn? Mãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Điều này thì chúng ta học hoài rồi, chúng ta nghe hoài rồi, nhưng mà bữa nay mình muốn nghe trực tiếp từ trong kinh Đức Phật nói như thế nào. Này Sariputta, thế nào là noãn sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng mà sanh? Này Sariputta, như vậy gọi là noãn sanh. Như vậy noãn sanh rất đơn giản thôi quý vị ha. Noãn sanh tức là những cái loại nào nó phá vỏ trứng mà sanh ra, ví dụ con gà, con vịt, những cái loại nhiều con á, nó phá cái vỏ trứng nó chui ra, đó nó sanh ra, đó thì gọi là noãn sanh, nó sanh bằng trứng. Và này Sariputta, thế nào là thai sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào phá màng da mỏng che chỗ kín mà sanh ra? Này Sariputta, như vậy gọi là thai sanh. À, thì quý vị thấy thai sanh là gì? Là thực ra nó phá cái màng da mỏng ở trong cái che cái đó, trong người đó, giống như người của chúng ta đó, đó thì trêu ra được thì gọi là thai sanh. Và này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này Sariputta, những loại chúng sanh nào sanh ra từ cá thúi, từ xác chết thúi, từ cháo cơm thúi, hay ở trong hồ nước dơ, hay trong ao nước dớp? Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. Đó. Như vậy thấp sanh là gì? Thấp sanh tức là những cái loài nào nó sanh từ những cái gì như cá thúi, bị con cá nó bị hôi thối rồi đó, hay là xác chết thối, hay là cơm thối đó, à, thúi những cái loại đó, hay là ao nước dơ, chỗ nào nó dơ nhớp nhớp đó, nó sanh ra, đó gọi là thấp sanh. Và này Sariputta, thế nào là hóa sanh? Chư thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số loài người và một số thuộc đọa xứ. Này Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. Này Sariputta, có bốn loại sanh như vậy. Đó, thì quý vị thấy, loại cuối cùng là hóa sanh là chư thiên nè. Rồi các chúng sanh ở địa ngục nè, địa ngục cũng hóa sanh. Nha. Rồi một số loài người và một số đọa thuộc đọa xứ. Cho nên có nhiều người nói địa ngục không phải thật, Địa ngục là do bí tâm hiện ra chứ nó không phải thật, đó là nói sai đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng là địa ngục thuộc hóa sanh mà, hóa sanh rõ ràng nó có thật cái chứ. Đó. Này Satipata, như vậy gọi là hóa sanh, như vậy có bốn loại sanh như vậy, trích từ kinh số 12, kinh Đại Sư Tự Hống thuộc kinh Trung Bộ. À, quý vị coi kinh Trung Bộ Đại Sư Tự Hống, kinh này cũng khá dài, thì ngăn trích một đoạn thôi. Ở đây nói rộng thêm thì đây là Đức Phật nói gọn. Còn nếu mà chúng ta thấy để ý trong cái loài, giống như có người hỏi ngạ quỷ thuộc loài nào, thì ở trong đây hôm nay nói đúng không ạ? Thì nhưng mà theo trong chú giải và theo công kinh chúng ta thấy là ngạ quỷ thì thuộc loại hóa sanh, nó cũng là hóa sanh. Nhưng cũng có một số ngạ quỷ á, thì chúng ta thấy nó có giống như nó có con đúng không ạ? Con á, thì nó giống như chư thiên á. À, trong cảnh trời Thứ Yên Vương Đa Lợi, chư thiên thực ra là nó hóa sanh nó nơi đầu gối, thì người kia nhận nó là con vậy thôi, nên cũng là con đó. Thì cũng tương tự như cái cảnh quỷ có thể nó hóa sanh đó, gọi là nó từ trong bụng nó sanh ra, nó hóa ra đó, thì cũng đó là hóa sanh thôi. À, tuy nhiên cái nhiên có một số trường hợp đặc biệt mà chúng ta có thể thấy, ví dụ như người người thì quý vị thấy loài người ở đây Đức Phật cũng nói có thể hóa sanh nữa đúng chưa? À, có hóa sanh nha, người có hóa sanh chứ không phải là người không có hóa sanh. À, thì cho nên là vẫn có trường hợp đấy, ví dụ như cô gái am loa đó, mới quý vị thấy không, hóa sanh trên cái cây am loa đó. Rồi có cái cô gì, cái cô gì mà vu khống Đức Phật đó, tu theo ngoại đạo đó, rồi ngoại đạo đó thôi thê cổ tới độn cái bụng lên đó, đi vô đi ra đi vô bao nhiêu lần rồi độn bụng lên đó. Đó cái câu đó là cũng là hóa sanh đó, hóa sanh từ cái do cái phước của đời trước ấy. Cái phước của đời trước của cũng cúng dường nhiều thứ đó, nên cô cúng dường tăng đoàn á, cho nên là cô được cái tránh được cái thai sanh mà cô hóa sanh, tức là cô trong trong cái trái cái cây gì đó gần nhất thời quên cái cây gì đó, rồi cái người kia họ thấy là thấy cái trái văng ra cho nên nuôi đó. Nên cô đó là vậy, sau này cũng sắc đẹp rất là xinh đẹp, nhưng mà cô ấy có cái nghiệp đó là nghiệp vu khống người ta toàn những đó. Đời quá khứ cũng là vu khống một vị, hình như bị Bích Chư Phật à, cho nên đọa địa ngục, đọa địa ngục rồi ra ra rồi bây giờ tới khi mà hết cái nghiệp địa ngục lên đó, gặp Phật Thích Ca lại tiếp tục vu khống tiếp, cho nên là đọa tiếp. Còn đọa lần này chắc nặng hơn nữa, hồi trước mới bị Bích Chư Phật à, bây giờ tới Phật luôn. Cho nên là cái nghiệp nào người ta thường làm hay làm lại lắm. Đó, chúng sanh ở trong đồng sinh tử nguy hiểm như vậy đó quý vị, khi nó làm gì nó làm như vậy hoài, cho nên là có những cái đó, thì có những cái loại sanh như vậy đó ha, chúng ta nghe chúng ta biết thêm nha. Đó, thì cái cảnh giới như chư thiên loại thấp á, thì vẫn có thể là sanh bằng, có thể sanh như trong một số cảnh địa tiên đó, trong vân vân có thể sanh bằng cái loại thai sanh, nhưng mà đa số là hóa sanh nha. Đó. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức căn bản rồi. Hôm nay chúng ta vào cái phần tiếp theo, đó là cái phần vi diệu pháp. Bởi vì cái phần này rất quan trọng, đúng không ạ? Hôm trước chúng ta sửa bài tập về nhà hôm bữa. Bài tập về nhà hôm bữa là gì? À, cái phần 8 tâm đại thiện. Một người vào nhà sách tự nguyện đọc một quyển sách về Phật pháp, vì sự tò mò mà không hiểu nghĩa lý và hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, đó là tâm gì? Rồi quý vị đã làm cái này rồi đúng không? Sau khi đọc một hồi thì người ấy thấy thích thú bởi câu chuyện giống với mình, khi ấy là tâm gì? Sau đó tiếp tục đọc cũng thấy hay, nghĩ mình về nhà thử tu tập một chút xem có kết quả gì không, đó là tâm gì? À, và bốn, đọc thêm đoạn nữa thấy nói chứng A-la-hán thì giải thoát sinh tử, hết khổ đau, vì ấy nghĩ vậy mình khi về già cũng tu, biết đâu mình cũng chứng quả A-la-hán, đó là tâm gì? À, thì ai mà làm sẵn rồi cứ bình luận vô ha, cứ coi. Thì đầu tiên thì Nhân nhắc lại chúng ta đã học những cái tâm gì, chúng ta học bao nhiêu tâm rồi quý vị nhớ không ạ? Chúng ta học 38 tâm rồi, Tâm thứ nhất là 12 tâm bất thiện, đúng không? 12 tâm bất thiện thì có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 8 tâm tham thì chia theo thọ thì có 2 loại thọ, thọ hỷ và thọ xả, đúng không? Có kết hợp thì tương ưng là có 2 loại là tà kiến và ly tà kiến. Rồi có trợ hay vô trợ, đó. Đó, như vậy là 2 × 2 × 2 thành 8. 8 là tâm tham. Tâm sân á thì có cũng có 2, một cái sân thì tất nhiên là thọ thọ gì? Tâm sân thì thọ ưu. Thọ ưu. Thì tâm sân khó khó chịu thì thọ ưu thôi. Rồi, hợp á thì hợp phẫn nộ, lúc nào cũng hợp phẫn nộ hết. Rồi, tức là có cái tâm phẫn nộ. Rồi thế nào? Chỉ có trợ hay vô trợ. Đó, cho nên 2 tâm thôi. Rồi tâm si á thì có sơ hợp phóng dật với si hợp hoài nghi à, đó thì quý vị nhớ là tâm si chỉ có 2 loại như thế thôi. Đó là 12 tâm bất thiện. Rồi chúng ta học 8 tâm đại thiện là cũng tương tự như vậy thôi, đúng không? Vừa mới học xong à, đó là gì à, cũng xét lên thọ thì thọ hỷ hoặc thọ xả à, có trí hay ly trí à, hoặc là vô trợ hay hữu trợ. 2 × 2 × 2 bằng 8. À, như vậy là 8 tâm thiện thì đối lập với 12 tâm bất thiện, coi như vậy đi. À, chúng ta đang học ở dục giới á. Như vậy là 20 tâm rồi. Tiếp theo chúng ta học 7 cái tâm. 7 cái tâm đó là 7 tâm gì? À, 7 tâm quả thiện vô nhân á. Đó, bất thiện vô nhân là nhãn thức thì thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả, thân thức thọ khổ, bây giờ tiếp cảnh cái cảnh khổ. À, cảnh xấu thì thấy khổ, rồi cái tâm tiếp nhận hay tiếp thâu là tâm si xét hay thọ tấn đều thọ xả hết, đó là 7. Thì tương tự cái 7 tâm đó thì đối với cái tâm 8 tâm quả thiện vô nhân cũng giống vậy, nhưng mà chỉ có thêm cái tâm thọ tấn á, hay là tâm si xét á, thì nó có thể là thọ hỷ nữa, thì nó có thêm một cái nữa. Đó là gì? 15 tâm à, gọi là thiện vô nhân. À, hoặc là tâm bất thiện vô nhân, đúng không? Ngoài ra còn 3 tâm tố vô nhân nữa, đó là tâm khai ngũ môn thì tâm đó thọ xả à, tâm khai ý môn cũng thọ xả, và tâm sinh tiếu à, là của bậc A-la-hán thì thọ hỷ. Đó thì như vậy là 18 cái tâm đó nữa, chứ 20 tâm kia là 38 tâm rồi đó, chúng ta học được 38 tâm nha. 38 tâm. Ngoài ra chúng ta đã giới thiệu sơ qua cái tâm hộ kiếp, tâm đầu thai, tâm tử nữa, là coi như cũng biết sơ qua 41 tâm. À, đó là sơ sơ là 41 tâm rồi đó, cũng học nhiều lắm rồi đó nha. Bây giờ chúng ta coi cái đáp án. Ở đây để xét trường hợp này thì đầu tiên á mình cứ để cho dễ á, quý vị nên xét thọ trước. Cái mới đầu quý vị khó xét lắm đó. Một người vào nhà sách tự nguyện đọc một cuốn sách về Phật pháp vì sự tò mò mà không biết nguyên lý và hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, đó là tâm gì? Đầu tiên chúng ta thấy thọ gì đây nè. Thọ tên là thọ xả chắc chắn, đúng không ạ? Tại vì đâu có thấy vui đâu à, thọ xả cũng không có thấy thọ ưu, đâu khó chịu gì đâu, cho nên là thọ xả đó. À, nếu mình thấy nó thọ ưu là mình chạy qua tâm sân liền, đúng không? Nhưng mà đây là thọ xả đây nè. Rồi, thọ xả đi cho dễ. Rồi bây giờ người ta có trợ hay vô trợ thì ở đây chúng ta thấy người ta đọc một cách tự nguyện mà. Tự nguyện đâu có cần ai nói, đâu có suy xét gì đâu, cho nên là chắc chắn là vô trợ rồi. Rồi, rồi bây giờ thì tiếp theo, bây giờ cái khó nhất á là xác định đây là tâm thiện hay tâm bất thiện thôi. Thì nếu mà xét ở đây á thì thiện hay bất thiện là khó, đúng không? Đối với nhiều người sẽ khó. Thì chúng ta coi thử thiện hay không thiện thì nó coi nó tương ưng hay không. Bất thiện á, nếu mà tâm bất thiện thì nó trường hợp này nó chỉ có rơi vào tâm tham thôi, đúng không? Nhưng mà có tham hay không đâu, chúng ta thấy coi người ta có tham gì đâu, đúng không? À, có tham hay không đây chúng ta coi. Một người vào nhà sách tự nguyện đọc một quyển sách về Phật pháp vì sự tò mò mà không hiểu nghĩa lý à, và hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, đó là tâm gì? Thì ở đây chúng ta khó cho ngay từ đầu à, thì chúng ta phải hiểu được cái chữ vì sự tò mò. quý vị phân tích được cái chữ vì sự tò mò này là cái mấu chốt để biết nó là tâm tham hay là không phải tham đó, hay là tâm thiện. Không tham thì thiện thôi, là tâm đại thiện đó. Vậy thì bây giờ ở đây có tham hay không? Thì sự tò mò, tò mò tức là mình muốn biết cái gì đó, đúng không ạ? Mình muốn mong muốn biết cái gì đó, đó cái đó là cái động lực mà là có khả năng là tâm tham rồi, đúng không ạ? Cái gì nữa? Khả năng là tâm tham. Nhưng mà nếu như mà cái tò mò này nó chỉ là tò mò một cách đơn thuần thôi, không phải ấy, thì có thể là tâm thiện được. Thì ở đây á, chúng ta thấy là người ta cũng chỉ rất là đơn giản là vì đọc sự tò mò. Thì cái đây mình thấy đây là tâm thiện được, đúng không? Đó, tâm thiện được vì đó tâm thiện. Như vậy đây là tâm thiện, tâm đại thiện đó. Tâm đại thiện. Thọ xã. Bây giờ có thiếu một cái hợp nữa. Hợp ly tạ, hợp trí hay ly trí, đúng không? Thì ở đây do không có hiểu biết nghiệp và quả của nghiệp thì ly trí rồi. Ly trí. Vô trợ. Đó. Như vậy đáp án là như vậy. Rồi sau khi đọc một hồi thì người ấy thấy thích thú bởi một câu chuyện giống với mình, khi ấy là tâm gì? Thích thú, đúng không? Chúng ta thấy bắt ngay cái chữ thích thú là chúng ta thấy là tâm đầu tiên là thọ gì đây? Thọ hỷ chắc chắn rồi đó. Rồi rồi cái này thấy thích thú rồi, không cần cái gì nữa hết, cho nên chắc chắn là vô trợ luôn rồi, đúng không? Không cần gì hết, vô trợ luôn. Rồi bây giờ vấn đề khó nhất là tâm thiện hay tâm nào. Thì tâm thiện nó cũng thọ hỷ thọ xả, tâm tham cũng thọ hỷ thọ xả, cho nên là khó. Đây thọ hỷ rồi thì chỉ có tâm đại thiện hoặc là tâm tham thôi, chỉ có hai trường hợp đó thôi. Người ấy thích thú bởi một câu chuyện giống với mình. Đó, quý vị phân tích được giống với mình là gì? Giống với mình là khi nào mình cảm thấy là giống với mình là mình thấy hài lòng về mình, đúng không? Đó là tâm tham. Cái nữa, tham. Tham đó. Cho nên đây là tâm tham. Chúng ta kết luận nhanh là tâm tham. Còn cái ngã đó, chấp. Tâm tham. Tâm tham, thọ hỷ. Rồi bây giờ chắc bây giờ coi hợp tà hay ly tà. Thì chúng ta coi hợp tà hay ly tà thôi, đúng không? Thọ hỷ thì không có nói là hợp tâm tham rồi thì không có nói là trí được, mà là ly tà hay tà thôi. Thì ở đây chúng ta thấy thích thú bởi câu chuyện giống với mình, cho nên là nó đâu có phân biệt gì về tà kiến gì đâu, cho nên là đơn giản là ly tà là vô trợ. Đó, vậy là đáp án trường hợp này. Rồi trường hợp thứ ba, sau đó tiếp tục đọc thấy cũng hay, thấy cũng hay, nghĩ về nhà mình thử tu tập chút xem có được kết quả gì không. Thì cái này là nghĩ về nhà, về nhà mình sẽ tu tập thử được chút gì không, đó là có kết quả gì không, đó là gì. Cái này khó hơn, đúng không ạ? Thì mức độ câu hỏi này thấy khó hơn đó. Thấy cũng thấy hay, nhưng mà rõ ràng là không có thọ hỷ rồi đó, thọ xả chắc chắn rồi đó. Mình xác định thọ đây, thọ xả nè. Thấy hay một cách bình thường thôi mà, đúng không? Nghĩ về nhà thử tu tập chút xíu xem có gì không, đó là đang nghĩ như vậy. Nhưng mà đang nghĩ đó cũng thọ xả đó, cho nên ở đây thật ra là mình xét cái trường hợp này nè, thọ xả. Đúng rồi, bây giờ có điều thọ xả thì nó rơi vào trường hợp nào? Thì bây giờ chỉ có tâm thiện với tâm tham rồi tâm si nó cũng thọ xả nữa, đúng không? Quý vị thấy thọ xả nó rơi tới ba loại tâm đó. Thì ở đây á, chúng ta coi thế nè, quan trọng hiểu cái câu là thử xem, thử tu tập xem chút xem có kết quả gì không. Như vậy tâm này là tâm gì? Tâm nghi à, mình đang nghi không biết nó có kết quả gì không, đúng không ạ? Mà đã nghi rồi á, không biết có kết quả gì không, đó là rớt vào tâm si rồi, đúng không? Tâm si rồi, cho nên rớt vào là tâm si rồi, chạy hết chạy nha. Tâm si, thọ xả, tất nhiên là tâm si thì phải khỏi cũng cần nhận xét tâm si gì, hợp gì. Ở đây là hợp gì? Hợp bây giờ nó phóng dật hay hợp hoài nghi? Hợp hoài nghi rồi, đúng không? Hợp hoài nghi. đó, tâm si họ hoài nghi thì thôi, chứ còn chẳng cần phải suy nghĩ nữa đó. Cho nên là bắt đầu mình xác định có ai giống mình không, là mỗi người làm một kiểu. Rồi 4, đọc thêm đoạn nữa, thấy nói chứng A La Hán thì giải thoát sinh tử, hết khổ đau. Vì ấy nghĩ vậy mình khi về già cũng tu, biết đâu mình cũng chứng quả A La Hán. Đó, tâm gì? Đầu tiên nghĩ cái đầu tiên là thọ xả, chắc chắn là mình cái để thọ dễ nhất thọ xả, bởi vì cái đây không có thấy vui gì hết, nó bình thường. Mà thấy là nói là chứng A La Hán giải thoát sinh tử, hết khổ đau, vậy thì người ta nghĩ là về nhà, về già sau này mình cũng tu, biết đâu mình cũng chứng A La Hán. Thì cái chỗ này nhiều người không xác định được tâm gì. Thực ra ngay ở đây người ta đã tin chưa, tin Phật rồi đó chứ, có tin đó chứ, có tin nó, biết đâu mà biết đâu mình cũng chứng được A La Hán, tức là có tin. Cho nên nó tâm này là tâm thiện này nè, nó tin đó, tâm thiện rồi đó, tâm thiện, tâm đại thiện đó, thọ xả rồi nè. Rồi bây giờ hợp trí hay không hợp trí, cái này là hợp trí nè. Vì biết đâu, biết đâu mình cũng chứng A La Hán, tức là tin, có niềm tin là tu đó chứng A La Hán đó. Cho nên nó là tâm thiện, thọ xả, hợp trí. Thật ra ở đây cũng chẳng có gì suy nghĩ gì, cho nên là liền thì mình có thể là vô trợ. Còn nếu không, quý vị phân tích là do đọc cái đó mới suy nghĩ ra gì đó là hỗ trợ, nhưng mà thật tế là cái này mình để vô trợ thì đúng hơn, người ta nghĩ liền. Còn nếu mà đọc đi suy nghĩ đi lại đó thì mới thành hỗ trợ. Như vậy là đó là tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí và vô trợ đó, thì quý vị thấy nó như vậy là rõ ràng không ạ? Không biết có bao nhiêu quý vị nào đáp án đúng thì tự mừng nha. Không biết quý vị cứ phân tích đi, tập phân tích cho quen. Đó là lâu lâu mình nên đưa ra ví dụ như vậy để quý vị luyện. Mỗi bữa mình cho một cái ví dụ như vậy là luyện hoài sẽ quen, nhớ hết các là tâm. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp về cái 5 trường hợp làm thiện. Tức là làm thiện như thế nào, cái này cũng quan trọng lắm quý vị. Chứ nếu không học cái này thì nhiều khi mình không có biết làm thiện như thế nào. Thì trường hợp 1 là tâm mạnh nhất, là tự nguyện, hoan hỷ, hiểu nhân quả. Đó là tâm hỷ, tức là tâm này là tâm đại thiện đó. Thọ hỷ, hợp trí, bổ trợ, mà do không đủ chỗ mình ghi vậy đó. Đó là trường hợp 2. Nè, nếu mà ghi rõ là tâm thiện ha, tâm đại thiện đó, đại thiện, thọ hỷ, thọ hỷ, nếu mà ghi vậy nó rõ hơn, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ, là cái đây là làm thiện tốt nhất. Trường hợp 2, thiện trung bình, là hoan hỷ nhưng không hiểu nghiệp, tức là tâm này tâm thiện nhưng mà tâm này ly trí mới rồi. Tâm đại thiện ly trí ha. Đó ly trí nó tới đó thôi đó. Còn đây là hợp trí rồi. Trường hợp thứ 3, có trợ duyên, tức là làm theo người khác, cái này có chuẩn bị đắn đo hữu trợ, vẫn là tâm thiện đó. Cái này lưu trí nè, vô trợ nè, nó có vô trợ nè. Đó thì trường hợp 3 thì mình làm nhưng mình phải có sự đắn đo. Đắn đo hoặc là có theo người khác, hoặc là có chữ đắn đo chuẩn bị gì đó suy nghĩ, thì cái đó tâm thiện, tâm thiện đại thiện. Nhưng mà như vậy nó xuống một mức rồi, là cái mức thiện này nó cái nghiệp này nó giảm mất rồi đó, tức là cái sau này mình nhận cái quả nó cũng giảm đi đó. Rồi trường hợp thứ 4, mong khen hay danh lợi, tức là làm để thỏa tham, không có thiện. Cho nên là ai mà làm thiện đó mà mong được khen được danh lợi là thật ra là thỏa lòng tham, là tâm này tâm bất thiện nha, tham đó. Cho nên nhiều người tu hành đó, thật ra không biết là nghĩ mình hoàng pháp đời sanh, rồi nghĩ mình làm tao dựng đạo tràng cái này kia, thật ra rớt vào cái tâm tham mất tiêu rồi, mong được khen, mong được danh lợi thôi, thì cái đó tâm bất thiện mất rồi, thấy chưa? Cho nên nhiều khi không học không biết đâu đó, không biết là tội lắm, tu hành rơi mất sai đường. Trường hợp 5, làm vì sợ, bị ép buộc, là miễn cưỡng, có khổ tâm, thì cái đó là tâm sân hoặc tâm si nha. Đó, thì cái đó cho nên tệ hơn nữa. Cho nên chúng ta cố gắng làm á, là làm phải từ trên nè, ba cái trên nè, này mới ra thiện nè. Mà tốt nhất là mình làm việc thiện là làm cho dứt khoát, hoan hỷ làm, à, dứt khoát. À. Còn không thì làm không hoan hỷ cũng được, làm thọ xả cũng được, à, làm dứt khoát, hợp trí, biết rõ nghiệp. Còn không thì làm, nhưng mà không biết rõ nghiệp lắm, tại vì cái đó là kém rồi, rớt xuống bậc rồi. Cho nên cố gắng làm đây này nè, để đầu thai bằng tâm tam nhân. À, thọ hỷ hoặc thọ xả cũng được, thọ xả thì cũng đầu thai tâm tâm nhân, à, mà người thông minh trí tuệ, nhưng mà nếu mà thọ xả thì trầm hơn đó, thì chúng ta hiểu rồi. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần gọi là nhân trợ sanh thọ xả có bốn đó, thì đó, trợ sanh thọ xả là gì, có bốn nhân thọ sanh. Đây là mục C 1.5. Một là tái tục bằng tâm thọ xả, là một tâm quả vô nhân thọ xả ý môn, bốn tâm đại quả câu thọ xả và năm tâm quả ngũ thiền hiệu thế. Sẽ giải thích sau. Cái này mấy cái này ghi vậy cho vui thôi, chứ quý vị chưa học hết. Chúng ta có hiểu là tái tục tức là đầu thai đó bằng cái tâm thọ xả thì người ta cũng sẽ dễ nên thọ xả lắm. À, nên tính cứ trầm 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 trầm. Hai là suy xét tế nhị, tức là hay trầm ngâm nghĩ ngợi những cái sự lý khó khăn sâu xa siêu việt, hay suy nghĩ kỹ lưỡng không bồng bột vì sự vui mừng hay nóng giận buồn rầu đó. Thì những người hay suy xét kỹ càng á, thì họ cũng dễ thọ xả nha. Ba là thường gặp cảnh trung bình. À, thường gặp trung bình là gặp sự vật không ưa, không ghét, không thích, không chê. Đó. Cho nên là cái cảnh cứ bình bình thì mình dễ thọ xả. Được chưa? Quý vị nhớ. À, chứ không gặp cảnh tốt quá thì nó dễ thọ hỷ, mà gặp cảnh xấu quá nó dễ thọ ưu. Rồi thứ tư, ly sự điêu tàn là lúc không gặp hoạn nạn. Đó. Thì lúc không gặp hoạn nạn thì mới thọ xả được. Chứ còn quý vị đố mà quý vị thọ xả được khi mà quý vị gặp nạn. Rồi ở đây chúng ta ôn tiếp cái phần trí tuệ, mục C1.6 là về trí hay tuệ. Cái này thật ra chúng ta đã học một bài rồi, bài 45. Nhưng mà hôm nay chúng ta học thêm lại lần nữa để quý vị nhớ cho rõ hơn. Trí và tuệ tuy tên khác mà là một pháp thực tính, tức là trạng thái sáng suốt, trạng thái thấy rõ, trạng thái thấy biết rõ cùng sanh với tâm. Nhớ. Cái trí này á, là nhiều người không phân biệt được thì chúng ta cũng không có nắm được, vì kiến thức nó rộng quá. Thật ra là có trí thế gian và trí xuất thế gian. Ở đây định nghĩa cái trí tuệ này là trí tuệ đơn giản thôi, là cái khi nào mình có trạng thái sáng suốt, trạng thái thấy biết rõ mà tâm mình đang như vậy, đó là có trí đó, đơn giản vậy thôi. Chứ nếu mà quý vị theo cái trí xuất thế gian yêu cầu là trí của tam tướng, tức là thấy khổ không, vô thường, vô ngã, thì cái đó là cái trí quá tuyệt vời. Ha. Còn đây nói đơn giản vậy thôi. Ha. Cái trí này là trạng thái sáng suốt, trạng thái thấy biết rõ mà lúc đó nó có trong tâm đó, là cùng sanh với tâm. Và trí tuệ thì tóm lại có ba. Chúng ta đã biết có ba cái này rồi. Trí một là trí văn, là do nghe, do học mới được hiểu biết thấu đáo những nghĩa lý sâu sắc cao siêu như pháp lý bậc cao của nhà Phật, hoặc mà triết học cùng toán học cao, hay những tài nghề khó khăn, tức là nghề khó đó. Thì quý vị thấy cái nào mà những người học toán đó thì thường dễ có trí hơn, tại vì cái trí đó trí văn nha. Cái trí đó là mình nghe, mình học, rồi mình suy nghĩ nhiều, dùng trí. Cái đầu óc mình nó sẽ có trí. Đó, cho nên ai học toán cũng có lợi ích đó. Học mấy cái ngành là khó khó đó. Đó thì tốt nha. Cái đó là trí. Trí văn thôi nha. Cái đó trí văn. Trí này có thể có ở thế gian đúng không? Hai là trí tư, là tự tâm. Tức là tâm mình á, sáng suốt, nghiên cứu, tìm tòi, đặng trải nghiệm. À, hiểu biết những điều nằm ngoài kiến thức sách vở. Người thế gian thường nói đó là trí thiên tư, chớ kỳ thật do duyên nghiệp đã tạo trước kia. Thì cái này á, thì cái điều hay á, là tự nhiên mình suy nghĩ, mình tư duy tìm tòi, chứ như tự nhiên phát minh ra những cái mới, mặc dù trong kiến thức đó không có, sách đó không có. Ví dụ như học sinh á, nó có thể giải cái bài toán đó bằng cái cách không có trong sách, thầy cô cũng dạy luôn đó. Thì cái đó là trí tư. Còn đối với Phật giáo thì tất nhiên cái trí tư mình cũng vậy, mình học Phật pháp một đến lúc nào đó mình tự nhiên mình kết hợp lại, mình biết. Ví dụ như trong thấy trong kinh có cô gái Amla đó, thì tức là cô gái sanh ra Amla, cho nên mình biết ngài người có hóa sanh. Hoặc là có câu chuyện á, có những cái chuyện kỳ lạ đó, giống như là cái câu chuyện trong kinh nè, kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân hay là kinh Kim Quang Minh á, thì chàng không nhớ kinh nào, hay là kinh Đạo Bảo Tích gì đó, có nói đến bà tiền thân của bà Ma Gia Phu Nhân á, đó quý vị thấy là cái đời đó là do cái nghiệp mà xưa đó mà bị nói là mẹ đem cơm trễ đó, mà nói là thà con làm con của con nai còn hơn là là con của mẹ mình đó. Cho nên đời sau đó, là sinh ra trong con nai sinh ra đó. Hoặc là câu chuyện tiền thân đó, quý vị thấy câu chuyện tiền thân thứ thứ bao nhiêu, 326 à hay 536 gì đó, nhân quên mất rồi, ở trong kinh Tiểu Bộ đó có câu chuyện đó. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, ngài xong ở trong cái cung thành đó, rồi lớn lên học giỏi rồi vân vân, xong ngày bỏ đi, ngày đi tu trong rừng á, lên trên rừng á, rồi ở trên rừng tu, rồi cái lúc mà có một con nai á, có con nai không phải, con nai nó uống nước ăn cỏ đó, mà có lẫn cái tinh dịch của cái vị xuất gia đó, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, mà nó mang thai, vì nó có cái tâm yêu thích nữa, nên nó mang thai rồi nó đẻ ra cái vị đó, rồi cái vị đó là sau này được được con nai nó ở gần đó mà, cho nên là vị đó chăm sóc luôn, tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca chăm sóc cái người mà sanh ra tượng nai đó, tu tập thiền định đến nỗi nơi trời đau lợi, vua trời đau lợi thấy cái ghế mình nắm luôn đó. Mà đó thì quý vị thấy là câu chuyện đó trong kinh Tiểu Bộ Nikaya đó, có câu chuyện như vậy. Cho nên là ngoài người cũng những có những cái trường hợp đặc biệt, không phải sanh ra từ từ người không, mà có thể sanh ra từ loài khác nha. Đó, nó có thể có trường hợp như vậy, và cái trường hợp những cái trường hợp thọ thai kia nó rất là kỳ lạ. Thứ ba là trí tu, là những tuệ phát sanh do tu hành tỏ ngộ, đắc khi hành tứ niệm xứ, hoặc tuệ sanh chung với tâm thiền. Đó, quý vị đã nhớ là cái này á, trí tu này là phải thực sự tỏ ngộ khi chứng đắc, mà khi mình thành hành tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, họ, tâm, pháp, hoặc là nó sẽ sanh chung với tâm thiền. Đó, cho nên nhiều người á, tại sao kêu tu thiền á, nó khai mở trí tuệ. À, đúng vậy đó quý vị, cái đắc thiền á, là bắt đầu nó mở trí tuệ ra, có nhiều cái nó tỏ ngộ, tu thiền chỉ á, cũng giúp vậy. Cho nên là rất là tốt. Cho nên tại sao không tu, nhiều người cứ sai lầm không chịu tu thôi. Rồi đó là phần ba cái trí tuệ này chúng ta đã học nhiều rồi, bây giờ chúng ta nó tới cái phần bốn nhân trợ sanh trí. Một là nghiệp trước không quen né trí, cái này hôm bữa học rồi để mới ôn lại thôi, là do cái đời trước á, mình phải trước giờ mình quen lười suy nghĩ, không có suy nghĩ gì hết, việc gì cũng thôi chả có suy nghĩ gì hết, rồi xong kệ nó đó. Như vậy thì nó không quen rồi, thì nó không trời sanh ly trí, nó sẽ không có trí. Hai là sanh vào cõi đa sân. Ở đa sân ấy, như chúng ta đó thì sân ấy, lúc đa sân thì tự nhiên cái tâm nó khó chịu thì nó không có trí. Ba là không tránh phiền não. À, tức là mình biết cái nhà đó ồn ào đủ chuyện, cái chỗ đó tốt không có tốt vậy mà còn ráng đi. Thì đó, cho nên nhiều người cứ nói cái tùy duyên á, tùy duyên là đi vô ồn ào vân, mà trong khi đó tu hành thật ra mình cái việc mình phải suy xét việc nào đáng thì đi đi, không đáng thì thôi. À, chứ nhiều người không đáng đâu đi, ví dụ như mình tu rồi, tu lâu rồi, bây giờ bạn bè thì không chơi chung mình được nữa rồi, người ta thì không có biết gì Phật pháp gì hết, mình thì cũng muốn chui vô, gọi là không bỏ bạn này cũng không bỏ bạn kia, cho nên cuối cùng là phiền não. đi người ta nhậu nhẹt hát hò là thấy cảnh này cảnh kia, mình không chơi không gì đi hết, mình ăn chay đúng không? Khó quá đó, thì không tránh khéo tránh phiền não thì nó sẽ có phiền não thì đi về ôm một mớ phiền não trong đó, làm sao mà có trí được đó, cho nên là không tránh phiền não. Bốn là khi gặp ngũ quyền không đủ mạnh. À, ngũ quyền hay thật ra cái này cũng có khi cái chỗ nói là năm quyền à, hay là sáu quyền, ngũ quyền là tính tấn niệm định huệ đó à, không đủ mạnh. Rồi nhân trợ sanh trí thì gồm 40 điều. Ở bài kia chúng ta đã học rồi nha, bữa nay Trần Văn đi cho nhanh thôi, ôn lại chút xíu để quý vị biết thôi, chứ còn không có mất thời gian nhiều để chúng ta học ở phần sau. Thì 1 tới 4 A chia ra, A nhỏ là 4 nhân trợ sanh trí rồi 1 tới 4 thì giống như trên, nó ngược lại thôi. Có nghiệp quen nết trí, tức là gì cũng suy nghĩ. Hai là sanh vào cõi vô sân, thì mình phải sanh là sơ thiền trở lên thì nhiên có trí thôi. Ba là được xa lìa phiền não. À, được xa lìa phần phiền não, tức là mình xa lìa tránh được cái những cái phiền não né đi. Năm là gặp khi ngũ quyền mạnh. À, ngũ quyền là nó có niềm tin mình mạnh nè, à, cái sự tinh tấn mình mạnh nè, à, tính tấn niệm khi cái ghi nhớ cái niệm của mình á nó bắt cảnh nó tốt, rồi có định tu có định tốt, rồi tự nhiên cái trí nó có à, tu thiền chỉ thiền quán à, à, tuệ đó, à, khi nghe pháp đó, tự nhiên cái trí mình nó có à, ngũ quyền mạnh. Đó là 1 tới 4. À, từ 5 đến 12 đó là thuộc vòng B, là 8 nhân tỉnh trí. Một là còn trẻ tuổi. À, còn trẻ tuổi thì chưa già thì tất nhiên quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó học nhanh lắm. À, hồi nhỏ mình học cũng giỏi lắm đúng không quý vị? Ai cũng nhỏ học khá. Mà nó già rồi, bây giờ 40 tuổi rồi học bắt đầu nó chậm. Học chậm hẳn luôn, 30 tuổi đó đi là học chậm rồi. Rồi 50 tuổi là ngán ngán, 60 tuổi, 70 tuổi là khỏi không học luôn. Cho nên người có nhiều người á, nghe cái bộ này nè không nghe nổi, nghe không nổi thì thôi bỏ ở kệ đi à, nghe vậy thôi. Đó là do gì, không có còn trẻ nữa, già rồi nó tự nhiên nó yếu, trí nhớ mình nó yếu mà, nên là học không muốn học. Hai là quyền tước đang tăng à, đó là quyền tước đang đang tăng thì là sao, có lẽ là khi thời kỳ đang thịnh vượng thì quả nó tốt, cho nên là dồi dào phước trí dễ phát, tức là lúc đó tại vì cái quyền cái đan phước nó đang đổ ra, cho nên là cái dễ phát cái trí. Ba là cố gắng tìm học hỏi à, cố gắng tìm kiếm học hỏi à, tức là mình à, sự học hỏi đó quý vị thấy, để ý những người chịu khó học dễ có trí, còn nhiều người không chịu khó, không chịu khó gì hết. À, quý vị thấy như thiền trang á, thiền trang tự học mà chính đúng không, thiền trang coi sách này coi sách kia, học đọc này đọc kia, nhiều người thôi kệ chả cần quan tâm, giải thoát hành tử là chuyện quan trọng mà họ xem chả qua ra gì hết, họ chả cần tìm hiểu, nghe người ta nói kêu ừ, cái vị thầy mình giảng không đúng họ cũng chả quan tâm à, không có quan tâm đúng hay không đúng, là cái tu như vậy thôi đó. Đó là gì, không cố gắng học hỏi cho nên đâu có trí được đúng không, còn mình cố gắng học hỏi mình phải tìm hiểu cho kỹ chứ, đặc biệt cái việc càng quan trọng phải càng tìm hiểu cho kỹ, không có dễ vui mà buông thả được, theo giống như là thả xuống dòng nước mà rồi nó trôi đi đâu trôi kệ nó, đó kiểu vậy đó. À, còn mình á, mình có trách nhiệm thì mình phải cố gắng tìm kiếm học hỏi. Bốn là thôi xã giao với ngoại giáo. À, ngoại giáo tức là để cái việc này để ngăn ngừa, để tránh rớt vào tà kiến. À, thì cái này á, cũng 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 quan trọng lắm, khi mình gần với người tà kiến nhiều rồi là mình tà kiến luôn, họ nói cái gì họ nói cũng được hay nói rớt nó đang à, thì ngoại giáo mà họ nói cái tư tưởng của họ à, là à, sẽ khiến cho mình cũng bị ảnh hưởng. Năm là cố gắng khéo dụng tâm à, tức là phải khéo dụng tâm, gọi là khéo à, tức là mình hãy tìm hiểu những cái pháp lý, tức là giáo lý đồ cao siêu rồi vân vân cho trí tuệ nó tốt. Sáu là cố đàm luận trao đổi ý kiến, cái này là trao đổi ý kiến đối với Phật pháp á, để giúp cho nó tăng thêm những cái điều gì không rõ nó rõ, nên là cố thôi chứ không phải là lúc nào cũng đàm luận nhiều quá thì cũng không nên, nó là trào cử, nó vừa vừa thôi. Đối với Phật pháp á, tức là phải có trung đạo, Có người thì không cái dụng tâm, cho nên suốt ngày cái tâm đơ đơ luôn. Nhưng mà nếu mà mình đàm luận nhiều quá thì nó trở thành là quyền thiết, à, không có được đúng. Phải tu hành phải vừa phải. Mà thật ra khi quý vị có tu, có công phu á, thì nó cũng ít muốn nói nhiều lắm. Chỉ cần người ta cần nói thì mình nói thôi. Thứ bảy là ưa mến tài trí. Tức là dù mình chưa phải bậc tài trí nhưng mà mình cũng mến mộ. À, mình có thấy người ta giỏi hơn mình, giỏi giang thì mình mến. À, chứ không phải là thường người ta có tâm ganh tị. Hoặc là thấy giỏi giang mà thấy không ưa, không hợp với mình, không đi theo con đường của mình là mình chả có mến tài hết. Đó, kiểu đó là nó cũng làm cho mình mất trí đi. Tám là ở chỗ đáng tiến hóa. Ở chỗ đáng tiến hóa tức là cái chỗ nào mà thường được nghe, thấy lời khôn, việc khéo, rồi vân vân, cái gì mà phát triển trí tuệ. Đó. Chứ đừng ở mà cái nơi tệ quá, toàn người tệ không, rồi cuối cùng mình cũng tệ luôn. Rồi cái hoàn cảnh không tốt. Rồi cái mục tiếp theo 13 đến 16 thuộc về C, tức là bốn nhân tạo tợ trí. Là mình hãy tin, một là tin ân đức của bậc ứng cúng. Ân cúng tức là tính chất là bậc Phật và toàn giác, rồi bích chi Phật, thanh văn, rồi vân vân, có các ngài rất là tuyệt vời, đó, có trí tuệ. Hai là nghe pháp cao siêu. Tụi mình nói nghe pháp siêu sâu xa chút, chứ nghe pháp gì đâu mà không chịu nghe. Toàn cái thèm, thích nghe cái dễ thôi à, cái khen ngợi thôi à. Ba là không dễ vui lẫy lừng. Tức là người có chánh niệm thì cái nền tảng cho trí tuệ phát sanh dễ dàng. Đây thì mình không có buông lung á. Thứ tư là suy xét pháp cao đã nghe. Tức là mình đối với các pháp như khổ, không, vô thường, vô ngã cho đến niết bàn. Thì mình phải biết, mình hiểu. Chứ còn không, mình không hiểu, mình cũng cố gắng mình tìm. Chứ không phải là mình bỏ không luôn. Rồi cái tiếp theo 17 đến 25 là chính nghiệp trí thuộc mục D. Là làm chính nghiệp này thì nó giúp cho sanh trí tuệ. Một là thuyết pháp cho người nghe. Cái này rõ ràng đúng không ạ? Thì mình thuyết pháp thì mình phải chuẩn bị, rồi mình phải nói, rồi suy xét đó lui, cho nên nó tự nhiên nó trí tuệ mình thông. Hai, dạy nghề không tội lỗi. Là cái nghề mà không có tạo ác đó, chẳng cái nhiễm với trần vân vân đó. Đúc kết những kinh nghiệm, đưa ra sáng kiến cho người ta. Chứ không phải là mình không cần dạy nghề đâu. Mình nghĩ là nhiều khi học Phật giáo có cực đoan quá. Mình người tại gia chứ đâu phải xuất gia đâu. Cho nên không có bỏ, không bỏ hết nghề nghiệp. Quý vị thấy Đức Phật cũng dạy học làm nghề nghiệp cho tốt mà. Người cư sĩ tại gia mà. Tại vì sao? Quý vị cứ tu từ từ. Không, quý vị muốn bỏ nghề thì bỏ luôn đi. Bỏ đi xuất gia đi. Nếu không tu chỗ đáng. Còn không thôi. Giữa chừng rồi này kia nghề nghiệp thế gian cũng không có, rồi nghề ngỏng không, sự nghiệp không được, rồi tu hành cũng không xong, giữa giở ơn ương, rồi lo lắng khổ sở, như vậy cũng đâu có tu được. Mà trong khi đó Phật pháp là quý vị thấy, nếu quý vị chúng xuất gia là mục tiêu là phải chứng A-la-hán trong đời này, đúng chưa? Nếu không thì quý vị ở tại gia tu tốt, quý vị cũng chứng được tam quả A-na-hàm đó, dễ dàng, là sơ quả tu đồ hoàng cũng dễ, đâu khó đâu. Học đúng pháp rồi tu hành đúng là có thể vào sơ quả tu đà hoàn dễ dàng, không còn lo nữa, hắn đáng nữa, đúng không? Còn nếu mà mình học sai rồi thì mình tu cả đời cái chánh kiến mình không có thì mình cũng đi đường khác, cái đó là do mình học sai. Chứ nếu quý vị học được thì cũng không khó. Quý vị thấy tại sao Đức Phật dạy ai đó người đó đắc sơ quả tu đà hoàn nhiều lắm, tại vì cái ngài cũng đâu có gì cao siêu đâu, đúng không? Đơn giản là quan dạy đúng, còn mình học không có đúng. Sáng nay cũng nói luôn, tại sao phải đa văn? Tại vì quý vị nếu mà không học đa văn á, quý vị không biết được cái lối vào của quý vị thế nào. Giống như thiền trang thì có những cái tâm đắc của thiền trang. Còn ví dụ như quý vị coi á, như ngài Siêu Giác Khang chẳng hạn, ngài có tâm đắc cái bộ kinh 666, đúng không? Kinh 66 á, thì đó là tâm đắc của ngài, ngài vào được từ cái cửa đó, cho nên ngài thấy kinh nó hay. Nhưng mà chắc gì mình nó vào cửa đó. Vì vậy á, nếu cái người mà hiểu á, mình phải cố gắng học chánh kinh để khi có những cái dù ông thầy ông không báo cáo, nhưng cái đó là nó trúng vào cái chỗ của mình, thì mình nghe cái đó mình ngộ, mình chứng được đó. Cho nên là thiện trang cố gắng là học, khuyên quý vị hay có thời gian nghe chánh kinh nữa đó, chánh kinh A Hàm Nikaya, thì trong đó nó có những cái tình huống nè, những câu chuyện, những cái đề tài tu tập này nó phù hợp với mình, nghe xong có thể thành tựu. Còn nhiều khi thầy giảng thì thầy thấy tâm đắc cái này thì đưa vô thì cái đó tâm đắc của thầy, cái chứng của thầy, thầy thấy tìm thấy con đường của thầy không, còn đâu mình thì không thấy. Tại mỗi người đâu có giống nhau, qua nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là Đức Phật để nhiều thang thuốc thì mình cứ vô mình kiếm cái thang thuốc phù hợp với mình để mình uống. Thì còn đây mình cứ vô tất cả chúng sanh thì một câu Phật hiệu không gì hơn nữa là rồi xong rồi. Là coi như mình chặt đi con đường khai ngộ của bao nhiêu người. Tại vì con đường đó thật ra người ta có thể khai ngộ, khai ngộ đấy không gì ghê gớm đâu, chứng sơ quả, chứng tùy tính hành, tùy pháp hành rồi vân vân đó. Đó, tại vì người ta có thể nghe được nha. Đó là cái khác nhau rất lớn nha, giữa Phật với là chúng sanh. Rồi ba là dạy chuyện không tội lỗi, tức là mình dạy những chuyện không tội lỗi, những nhắc lại những chuyện xưa, chuyện cũ, tích mà cái đó dùng trí không phải tạo tội đó, tức là những cái việc đó thành công. Thứ tư, dạy tài không tội lỗi, cũng tương tự như vậy, giúp người ta phát triển tài năng mà cái nghề đó là không có tạo ác nghiệp. Rồi thứ năm là trọng người thuyết pháp đó, phải kính trọng người thuyết pháp. Điều này thì thời nay khó, thời nay người ta xem thường. Thật ra người thuyết pháp cũng đâu có dễ, quý vị. Người ta thuyết pháp hay đó được là chứng tỏ là người ta cũng phải có tu tập, có hiểu biết, có trí tuệ, người ta mới thuyết pháp hay được. Còn không đó là nói không biết, đừng nói, không hiểu, nói cho người ta hiểu được, đúng không ạ? 6. Cầu thuyết pháp cho nghe đó, tức là mình phải có tâm cầu người ta thuyết pháp cho mình nghe, hoặc là cho thuyết pháp cho người khác nghe. Thứ 7. Làm phước nguyện sanh trí tuệ, tức là mình làm việc phước gì đó, mình có cái nguyện sanh trí tuệ đó. Cho nên không phải là nhiều người cứ nói là cái trí tuệ là do về bố thí vô ý đó. Nói như vậy là hoàn toàn sai. Ở trong kinh Đức Phật dạy là gì, làm gì nguyện cái gì là có phước đó, làm gì cũng nguyện cũng được, quý vị nguyện cho nó hướng về cái gì là nó có cái đó, chứ không phải là cái quý vị phải làm cái việc đó. Quý vị đi trồng cây mà quý vị nguyện có trí tuệ cũng được đó, hiểu chưa đó. Cho nên là đó là một cái kiến thức mà mình phải nhớ, chứ không phải là phải suốt ngày cái in kinh bố thí gì đó mới có trí tuệ. Không phải, mình làm phước, mình nguyện trí tuệ, sanh trí tuệ là được. 8. Tự soạn sách cao kinh chánh đó, là mình tự soạn ra những sách cao rồi kinh, mình phải cho chánh pháp nha, tà pháp là nó không tốt đâu, nó không giúp mình tăng trí tuệ được đâu đó, mà thậm chí giúp mình đọa nữa. Cho nên là nếu như Thiền Trang á, bây giờ Thiền Trang bận, Thiền Trang tu, thích tu hơn, chứ không có muốn làm gì hết. Chứ làm lẽ ra nó đem 5 bộ Nikaya và 4 bộ A Hàm lặp lại, phân lại theo chủ đề. Tức là chủ đề nào dành cho người tại gia nè, phải làm ăn thế nào, học hành sao, rồi vân ứng xử gia đình sao, rồi tu thiền như thế nào, cách cấp độ tu thiền quán, thiền chỉ thế nào, cách làm phước làm sao, cách thế nào vân vân, đủ hết. Thì cái đó phải có thời gian làm như vậy á, nhưng mà bây giờ thôi, ưu tiên mình lo tu, mình lo mình học mình tu thôi. Có thời gian sao lại làm, không có làm sao, không sao hết. Với lại khi giảng này đã chia sẻ như vậy, cũng lấy phân mục như vậy rồi, sau này mọi người cũng có thể tìm ở trong cái những cái bài giảng á, cũng có khá nhiều rồi, dần dần nó cũng đủ, nên là cứ từ từ thôi, không có quan trọng. Thứ chín là bố thí sách cao kinh chánh, cũng tương tự, đem những cái sách nào mà sách hay rồi kinh chánh pháp đó, đem ra những pháp về mở mang trí tuệ, về giải thoát sanh tử đó. Rồi tiếp mục E là 7 nhân phát trí, là từ 26 đến 32. Thì cái này nói nhanh thôi. Ưa gặp trí thức học hỏi. 2. Thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Đã nhớ cái này phải nhiều người ham ở dơ, ở dơ nó cũng không sanh trí được. 3. Giữ gìn ngũ quyền, có chỗ nói giữ gìn lục quyền. Nếu mà ngũ quyền á, tính tấn niệm định huệ, còn nếu mà lục quyền á, lục quyền tức là mình phải giữ gìn được 6 căn của mình. Mắt mình phải đừng có nhìn vào cảnh xấu, cảnh thế này kia khiến cái tâm mình nó chạy theo. Ta như vậy cũng né được, né đi. nghe cái tay âm thanh hay quá chạy theo, và nghe cái âm thanh nó dở quá khó chịu thì mình né ra. Đó, thì sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần của giữ gìn. Thứ tư, tránh người si mê. Đó, thì bây giờ tránh người si mê, như bây giờ Thiện Trang thấy là nhiều người si mê quá, hồi né đi. Bây giờ không có ham đông. Đó, tu hành giải thoát sinh tử là đông là khó, pháp của ta là sở hành của người nơi vắng vẻ, không phải là sở hành của người ở nơi ồn ào. Đấy, thì quý vị thấy trong kinh Đức Phật dạy rồi, cho nên là thôi người si mê quá, họ mê quá thôi khỏi đi. Đó, tránh là bớt đi cho khỏe. Đó, cho nên là cố gắng né. Năm, thường gặp bậc trí thức. Sáu, cố tìm Phật pháp cao siêu. Bảy, ưa tìm pháp giải thoát. Những điều này rất rõ ràng. Một ép tám nhân đắc trí. Từ 33 đến 40, đây là một cuối cùng. Một là kính sư, tức là cung kính đối với người thầy. Thầy đây là thầy trong Phật pháp. Thậm chí thế gian những thầy tốt cũng được. Nhớ là kinh kính sư là phải thầy tốt nha. Chứ bây giờ thầy tà thì mình cung kính gì nha. Quý vị nên nhớ cái người tà là người ta dẫn chúng sanh đi lạc đường. Người ta cũng dẫn mình đi lạc đường. Người ta có tội với mình thì đúng hơn, tội với chúng sanh đúng hơn. Cho nên không có cần kính. Cái đó là rõ ràng. Chứ nhiều người thì cái thế gian cái học vô là cái nhiều khi ông thầy đó tà, ông làm mình mất bao nhiêu năm, mất bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu đi lạc đường, rồi cuối cùng đọa lạc mà bắt kính nữa. Giống chẳng khác nào lừa đảo người ta. Lừa đảo người ta rồi người ta thoát ra được rồi mà nói kêu không có cung kính cái công ơn người ta. Công ơn gì? Lừa đảo người ta có công ơn sao? Đúng không? Cho nên là cái đây là cái kính sư, là kính đúng người thầy. Hai là siêng năng học hỏi. Đó, siêng năng học hỏi thì cái này rõ ràng. Ba là thanh tịnh. Bốn là trì giới. Là mình phải giữ giới. Giữ giới cũng giúp có trí nha. Năm là bền chí nghe pháp. Nghe pháp phải có ý chí bền vẫn nghe, chứ nhiều khi không muốn nghe. Lười. Sẵn đây Thiện Trang nói luôn, bây giờ Thiện Trang cũng cố gắng giảng ít lại rồi. Tại vì quý vị thấy chúng ta nghe cũng nhiều rồi, đủ tu rồi, từ từ giảng tiếp. Cho nên là thường Thiện Trang cứ 2 tuần thì bây giờ giảng 3 buổi thôi. 2 tuần giảng 3 buổi thay vì 2 tuần giảng 4 buổi như trước. Bây giờ 2 tuần giảng 3 buổi, cứ 1 tuần cho nghỉ. Cái tuần cho nghỉ 1 buổi. Tức là tuần trước thì giảng nguyên 2 bữa, tuần sau nghỉ 1 bữa đi. Đó, như vậy như thông báo luôn, thứ bảy tuần này chúng ta nghỉ bớt bữa đi để cho quý vị có thời gian. Tại vì sao vậy? Bởi vì học phải từ từ, phải ngắm. Thứ hai, học phải đi đôi với hành, tức là phải thực hành. Mà bây giờ chúng ta đã có biết thiền chỉ, thiền quán rồi vân vân, có nhiều thời gian để tu. Thiền Trang nói quý vị, Thiền Trang thích tu hơn, không thích giảng nhiều. Quý vị cũng vậy, quý vị cũng có thời gian để quý vị tu. Vì cái tu nó mới mạnh lên, cái thiền chỉ, thiền quán nó mạnh rồi thì cái đầu óc mình nó mới sáng và nó mới làm chủ được. Quý vị cứ thử nghe nha, thủy thực hành nha. Đây có rất nhiều đồng tu thực hành nhiều năm rồi biết. Nếu quý vị ôm máy nghe pháp, quý vị nghe từ sáng đến tối, nghe nhiều như vậy, nghe ngày này qua ngày kia, so với cái thời gian như vậy đó, thì quý vị thấy, quý vị tưởng là quý vị an lạc thanh tịnh ghê gớm lắm á. Đúng rồi, nghe trong pháp thì vậy đó, nhưng thực tế cái tâm quý vị nó yếu đi. Tại vì nó nghe quá nhiều cho nên nó bị, một là nó bị chạy theo cái pháp đó, nên cái tâm mình nó không làm chủ được. Cái hai á là quý vị bị cái trường trạo cử, và khi có chuyện gì thì nó toàn là nó vọng, nó không phải chân. Còn nếu như quý vị nghe vừa vừa phải phải thôi, trong một ngày quý vị phải có thời gian để thiền chỉ, có thời gian để thiền quán. Thiền quán là quán thân thọ tâm pháp rồi đó, quán vô thường rồi đó. Rồi có tu thiền chỉ, các đệ mục tu thiền chỉ, thì quý vị thấy rõ ràng cái tâm mình nó mạnh lắm. Cái tâm mình mạnh. Phải có nghe pháp vẫn có nghe, nhưng mà mình phải chia ra. Đó, thì cái tâm mình nó mạnh. Nó mạnh là nó sáng suốt, nó không bị mơ, nó không bị gì hết, và gặp cảnh gì nó sáng, nó rõ ràng, nó xử lý rất dễ dàng, nhẹ nhàng. Đó. Còn không nghe nhiều, nó sẽ bị vấn đề. Cho nên nhiều người nghe riết rồi nghe quá nhiều và thêm vọng tưởng quá nhiều, mong cầu chứng đắc quá nhiều, tu riết là vài năm hoặc là 10 năm, 20 năm gì đó là riết nó coi chừng bị có vấn đề về cái thần kinh. Thì thần kinh mình nó sẽ bị yếu xuống. Nó yếu nó, tại vì sao? Nó toàn là dựa bên ngoài. Trong khi đó Đức Phật dạy là gì? Phải tự thắp đuốc lên mà đi. Cái tâm mình á, phải rèn luyện bằng cái sự tâm. Mà rèn luyện tâm là cách rèn luyện qua cái gì? Qua tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp và thiền quán, nói chung các đề mục thiền khổ không vô thường vô ngã, quán ngũ uẩn giải không, vân vân, quán cái gì đó phải quán, và luyện cái thiền chỉ để nó dừng tâm. Bởi vì có những phút nó dừng tâm nó mới đóng lắng động tâm nó mới được. Và không á thì quý vị cái tu vậy theo năm tháng á, mới đầu nghe thì nó hay lắm, nhưng mà theo năm tháng rồi dần dần cái tâm quý vị yếu nhất à, rồi sau đó tại sao nó mê, nên ngủ nó mê, đúng rồi, rồi lâm chung nó cũng mê luôn. Nên là không biết, không học sao Phật, cứ nghe người ta nói nghe pháp 10 năm ngộ, không phải đâu, nghe không phải thực hành, phải có thời gian tu tập đàng hoàng này kia, không thể nào ôm pháp không nghe không cũng được, nghe hoài nó thành tri thức thôi, nó không có trí tư và trí tu trong đó là không được. Thiền quán là tư đúng không, đó, rồi tu đúng không, đó, thiền chỉ là dừng tâm để sáng suốt. Cho nên hãy biết nghe pháp chứ không phải nghe suốt ngày. Hiện Trang đã làm thử rồi, quý vị thử coi, quý vị kiểm nghiệm coi, một ngày quý vị ôm máy nghe pháp nghe từ sáng đến tối, quý vị sẽ không bằng một ngày bỏ ra vừa nghe pháp rồi bỏ thời gian ra thu thiền quán, thu thiền chỉ, thiền chỉ thiền quán, rõ ràng cái tâm mình nó khác hẳn, nó mạnh lắm, và khi gặp chuyện gì nó êm dịu, nó êm dịu nhờ thiền chỉ đó quý vị. Cái thiền chỉ nó êm tâm lắm, nó chịu trận được, nó chịu được nhiệt. Cái thiền quán nó giúp nó sáng suốt, hai cái đó nó kết hợp nhau á, giống như hổ mọc thêm sừng á, thật sự là vậy, vừa có sừng vừa có cánh luôn. Thì ba cái nghe văn văn tư tu đó là mình phải thực hành, chứ còn không nghe không á là rồi hồi cho tâm nó yếu, rồi vài năm nó thậm chí nó bị thần kinh á. Cho nên nhiều người không biết, nó biết tại sao, nhưng mà thiền trang bây giờ thiền trang thấy rõ, thiền trang thực hành là thời gian qua đã nhiều rồi, thiền trang thấy là rõ ràng, cho nên ráng tu thiền chỉ. Và thiền chỉ thì có nhiều đề mục, đừng có ôm một cái đề mục mà tu, hãy tu rộng lên để coi. Ví dụ như thiền trang có thấy lúc thiền trang dùng cái đề mục đơn giản là hơi thở, dễ dàng nhất, lúc nào cũng tu được, mà hơi thở quý vị thấy nó mạnh lắm, khỏe ha, phấn lắm. Rồi lúc nào mình thấy nóng quá thì mình tu đi biến xí nước, mở tư vi lên coi nước nha. Rồi khi nào mà vì khi nào mà có cần cái tu đề mục khác nữa không, ngoài biến xứ với trời lạnh tu đề mục nữa, rồi có khi gió thì mát gió vân vân, các đề mục đều tốt hết, đáng tu nha. Học hết những đề mục căn bản rồi, những đề mục cao siêu hơn chúng ta từ từ chúng ta học, còn vài còn những đề mục nữa, nhưng mà học tu uyển chuyển đi, uyển chuyển rồi quý vị sẽ thấy. Cho nên Đức Phật không có dạy kiểu nhất môn thâm nhập như người ta đâu, đó hay lắm, quý vị thực hành thì mới so sánh được, không thực hành nói trên lý thuyết chẳng có tác dụng gì đâu nha. Rồi thứ sáu là siêng năng, cái gì cũng phải siêng năng thôi. Thứ bảy là thùng niệm, tức là thùng niệm đây là niệm mạnh đó, đó. Rồi, cái này phải luyện qua tu đó quý vị, như Thiên Trang nói đó, phải có ba cái: nghe pháp, thiền chỉ và thiền quán. Thiền quán á, là quý vị nhớ là khi mọi việc trong đời sống á, quý vị phải có thời gian, quý vị phải quan sát. Quý vị thiền trang thì đang nghe pháp thì hồi xưa thì cứ nghe suốt rồi, chứ sau này thì đang thấy phát hiện ra là không nghe nữa. Ví dụ như nhiều lúc tắt hết, không nghe pháp gì hết, để làm gì? Khi làm việc mình chỉ quan sát cái việc làm của mình thôi, nấu cơm á, nấu cơm nè, làm gì nè, sắc đồ ăn thế nào nè, quan sát từng chút xíu từng công việc đó thì cái tâm mình nó mạnh hơn hẳn. Còn nếu không, quý vị nghe suốt ngày này qua ngày nọ rồi nó không có thời gian để thiền quán. Cái đó thiền quán đó, không có bắt được cảnh đó, thì cái tâm mình nó yếu nha. Cho nên là phải biết mà tu. Rồi thứ 8 là quán uẩn, ở đây là suy xét uẩn sanh diệt. Như vậy đó là hết 40 cái nhân sanh trí. Có người nói hỏi là cho hỏi A Di Đà Phật là sao ạ? Thì theo Nam truyền thì không có A Di Đà Phật, theo Bắc truyền thì có A Di Đà Phật, thì người ta là A Di Đà Phật, cái chữ Di á, trên chữ Hán phiên dịch ra thành mi, đó là mi, nhưng mà do Việt Nam mình do cái đụng phạm úy cho nên sửa thành Di. Và bây giờ thì người ta thấy chữ Di nó khó đọc hơn chữ mi cho nên là để thành sửa lại là mi. Cho nên bây giờ vừa song song, vừa A Di vừa A Mi, ai muốn A Mi thì A Mi, ai muốn A Di A Di, không sao cả nha. Đó là tên của một đức giáo chủ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc theo trong kinh Tịnh Độ. Dạ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và tạ quý vị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cũng được. Quý vị trang trọng mà quý vị niệm nhớ. Đó, còn đọc danh hiệu thì tùy mỗi người. Dạ, bây giờ chúng ta sẵn nói về ngũ uẩn thì nhăn nhớ về cái ngũ uẩn nè. Bữa nay thì chân sẽ làm rõ cái ngũ uẩn hơn nè. Ngũ uẩn theo quy diệu pháp thì gồm những gì nè? Thứ nhất là sắc uẩn, là vật chất, là thân thể, đúng không? Thân thể vật chất á. Thứ hai là thọ uẩn, là cảm thọ lạc, thọ khổ, xả. Thọ lạc, thọ khổ, thọ xả, rồi thọ hỷ, thọ ưu, vân vân. Có nữa, đây để chấm chấm đi. Rồi tưởng uẩn á, là tri giác mà nhận biết hình tướng. Danh hiệu. Hành ẩn là các tâm sở khác ngoài thọ và tưởng. Tức là ở đây á, chúng ta bữa nay chúng ta nói kiến thức một cái cách nói khác nha. Là thọ ẩn á, là thực tế là tâm sở thọ nha. Cái này là tâm sở thọ. Còn tưởng ẩn là tâm sở tưởng. Còn hành ẩn á, thì là các tâm sở khác ngoài cái tâm sở thọ và tưởng. Còn thức uẩn á, là tâm biết cảnh, chính là tâm luôn đó. Trong vi diệu pháp bữa nay tại chúng ta học vừa thọ tưởng học về tâm và tâm sở rồi thì chia lên thế này. Cho nên liên hệ ngũ uẩn với tâm và tâm sở thì tạm chia như sau. Sắc uẩn là vật chất, không phải tâm cũng không phải tâm sở, mà nó thuộc về sắc pháp, gồm có 4 cái đại và 24, hay là có chỗ y đại sinh á, 28 y đại sinh đó. Thì nó nói 28 thứ cũng được, 24 cũng được. Hai là thọ uẩn, là tâm sở. Đây là một loại, nó là tâm sở, là một tâm sở đặc biệt, đó là tâm sở sọ, thọ. Đó nha, tâm sở sọ luôn là tâm sở biến hành đó. Đây là tâm sở tờ tha biến hành, đúng không? Thọ. Rồi tưởng uẩn á, nó cũng là tâm sở thôi. Nó là một tâm sở tưởng, nó cũng là tâm sở biến hành luôn, đúng không? Rồi. Hành ẩn là cũng là tâm sở, nhưng mà đây nó không phải là một tâm sở mà nó là 50 tâm sở còn lại, tại vì chúng ta học tới 52 tâm sở thì nó trừ tâm sở thọ và tâm sở tưởng ra thì 50 tâm sở còn lại nó nằm ở hành ẩn nha. Đó. Cho nên tạo nghiệp là toàn ở đây, quý vị thấy tạo nghiệp toàn ở hành ẩn. Và cuối cùng thức ẩn là tâm, chính là tâm thôi, tâm chúng ta đang học thì đó để chúng ta hiểu được. Dạ. Đó thì bữa nay chúng ta biết rõ ràng hơn về cái ngũ uẩn nha. Đó là thân tích theo vi diệu pháp, để bữa sau quý vị không nhầm lẫn nữa. Học tới đâu thì rõ rồi tới đó, tại vì phải học từ từ. Chứ có nhiều kiến thức mình chưa học á thì Thiện Trang không thể giới thiệu cho quý vị được. Rồi chúng ta hôm nay ta học thêm cái phần C2 là tâm đại quả. Tâm đại quả, tâm này còn gọi là tâm đại quả dục giới hữu nhân. Thì hôm bữa mình học đó, lúc nãy Thiền Trang đếm rồi đúng không, 38 tâm rồi. Thì hôm nay chúng ta học là tâm đại quả, hay còn gọi là tâm đại quả dục giới hữu nhân. Tại sao có chữ rõ ràng như vậy? Thì thứ nhất là tâm này á, nó là đại quả là vì sao? Thực ra nó là tâm đại quả này là nó là tâm quả chứ không phải là nó tâm nhân. Vì nó được tạo ra bởi 8 tâm đại thiện, hay là 8 tâm đại thiện của dục giới đó. Chúng ta thấy có 8 cái tài tâm mà chúng ta mới học đó. Thì cái 8 tâm đó nó cho quả tương ứng là 8 cái tâm đại quả này đó. Cho nên gọi là 8 tâm đại quả. Đại này là nó đi theo thằng kia, để nó biết là thằng kia đại thiện thì thằng này đại quả. Rồi nó là thuộc về dục giới. Rồi tiếp theo nó hữu nhân, để đối với có 18 tâm vô nhân. Quý vị biết nhớ 18 tâm vô nhân chưa? Thì đó, nó khác nhau nha, nó không có giống nhau. Đây là hữu nhân tức là nó liên quan đến có tham sân si. Còn cái kia nó không có tham, không có liên quan tham sân si gì hết. Cho nên là ví dụ như nó tiếp xúc cảnh, là nó quan sát cảnh rồi thôi, vân vân. Mình học cái đó rồi đúng không? Quý vị nhớ nhớ cái đó không? Nãy thiền trang có ôn đó. Ví dụ như cái mình nhìn thấy một cái bông hoa, đúng không? Rồi cái bông hoa nó chạy vô trong mắt mình. Thì lúc đó mình mà tiếp xúc, mình chưa mình nhìn vô trong mình thấy đó, rồi quan sát, rồi xét đoán, rồi vân vân đó, thì cái lúc đó có do cảnh xấu đó, thì mình thấy toàn cảnh xấu, cái tâm tiếp xúc thấy cái bông hoa, không thấy bông hoa xấu đẹp mà thấy bông hoa xấu không à. Do cái quả đó bất thiện, thì cái đó là tâm tâm bất tâm gì, tâm quả bất thiện, và cái đó là vô nhân. Còn hôm nay chúng ta là học hữu nhân à, nhưng mà tâm tâm là tâm đại quả nha, hữu nhân. Thì định nghĩa như sau, tức là một C2.1 thì định nghĩa tâm đại quả đều là do tâm sở tư hợp với tâm đại thiện để lại thành vị thời nghiệp duyên, tạo tâm tái tục hay là tâm đầu thai, tâm hữu phần hay là tâm hậu kiếp, và tâm tử và tâm na cảnh trong phần dục giới. Tức là cái này nè, nó là từ đâu ra? Nó do tâm sở tư. Cái tâm sở tư chúng ta học rồi nha, nó hợp với tâm đại thiện á, tâm đại thiện chúng ta mới học có 8 tâm đại thiện đó quý vị, thì nó tạo thành vị thời nghiệp duyên, thì nó tạo thành cái tâm này đó, nó hợp với cái này thì nó mới mới tạo thành cái vị thời duyên, thì nó tạo ra cái tâm đầu thai nè, rồi có thể tạo ra tâm cũng là tâm hậu thai đó, nó trở thành tâm hậu kiếp nè, rồi tâm chết nè, tâm tử nè, rồi tâm na cảnh trong phần giới, thì cái tâm này nó có vai trò như vậy. Ví dụ thì Trang lấy ví dụ đi cho quý vị hiểu ha, trong này không ghi nhưng mà chúng ta lấy ví dụ thế này. Ví dụ quý vị nhìn thấy một cái biển nước rất xanh, rất đẹp trên màn hình. Quý vị nhìn thấy, quý vị đẹp lắm, thấy đẹp lắm, nhưng mà sau nhìn thấy xong quý vị chỉ nhìn thấy thôi thôi chứ không có nghĩ gì nữa. Không suy nghĩ là à cái đó tham, ở biển đẹp quá mình mong ước mình tới đó, hay là thấy ôi cái biển đó gắn với tôi một cái kỷ niệm buồn đó, thì không, mình chỉ thấy thấy chỉ để là thấy thôi. Thì thật thì cái đó nó lúc đó gọi là tâm đại quả, và lúc đó quý vị thấy thì có cái mà thấy thấy quý vị thấy thôi, hoặc là quý vị thấy cảnh nó quý vị đẹp, thấy đẹp nó vui, nó vẫn vui à, thì cái đó là tâm đại quả. Còn quý vị thấy vui, quý vị có dính mắc à tôi phải đến nơi đó đó tương lai, thì có quý vị rớt vào cái tâm tham, tâm bất thiện à. Rồi quý vị thấy cái tâm thấy cái cảnh biển nó đẹp như vậy, nghĩ à mai mốt rủ cái người bao cái người nào đó đi tới đó chơi, nó trong đầu tức là mình khởi tâm thiện, thì cái thật ra nó là nó thành tâm thiện đúng không ạ? Đó thì như vậy đó là cũng tức là một cái cảnh đó, nhưng mà mình cái tâm nào thì có khả năng nó nếu chỉ dừng lại cảnh thôi thì đó là tâm đại quả. Đó là một ví dụ, từ từ chúng ta sẽ hiểu nó sẽ xuất hiện trong trường hợp nào à, như vậy nó cũng xuất hiện nó gần gần giống có trong trường hợp của tâm tâm quả thiện vô nhân á quý vị. Hôm bữa là vô nhân, bữa nay là hữu nhân là nó có liên quan đến không tham không sân si đó, liên quan đến không sân si, còn cái bữa là nó chỉ cần tiếp cận thôi à. Tám tâm thiện dục giới vô nhân, tám tâm à, bảy tâm bất thiện dục giới vô nhân, đúng không? Chúng ta nhớ rồi đúng không? Đó, thì bữa nay là chúng ta học thêm, nó cũng có một cái loại quả nữa, tâm quả, nhưng mà tâm này là cũng có nhân. À, thì ở đây á, mục C2.2 là vị trí của tâm đại quả, chúng ta sẽ rõ ràng hơn. Đó là tâm đại quả là quả của tâm đại thiện. Đó, thì cái tâm đại thiện á, 18 tâm đại thiện chúng ta mới học đó, thì nó tạo ra thì có tâm này là tâm này, tâm đại quả nó là quả cái tâm đó. Tâm đại quả chỉ sinh ra trong cõi dục giới, cõi dục giới thôi ha, và không phải tâm thiền hay tâm siêu thế à, tâm thiền hay tâm siêu thế nó có khác nữa. Thường xuất hiện khi một người gặt quả thiện do nghiệp thiện đã làm trước đây, chẳng hạn sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, trí tuệ đầy đủ, hay là gặp điều may mắn do nhân thiện quá khứ. Đó, thì quý vị thấy không, nó xuất hiện trong trường hợp này nè. Đó, tức là nhiều khi mình được cái hoàn cảnh nó có tốt đẹp đó, trí tuệ đầy đủ, hoặc là mình gặp điều may mắn, thì thật ra là do cái tâm này, tâm quả này nó xuất hiện đó. Thì cái này nó chỉ là đón nhận kết quả thôi quý vị, nó không có tạo nghiệp nữa. Có khi là vậy, nhưng mà có khi nó cũng cũng có thể tạo nghiệp nha. Nhưng mà cái đây là đoán nhận kết quả, cái tâm này là tâm đang đoán nhận kết quả, đơn giản như vậy. Thì chúng ta hiểu nó là tâm đại quả, vì cái quả thì quả này là quả thiện nha. Còn cái quả bất thiện thì nó rớt vào cái tâm bữa rồi, nó đoán cảnh rồi. Và cái tâm cũng đoán cảnh thiện nhưng mà không có nhân á, tức là không liên quan tham sân si á, không tham không sân không si đó, thì nó là tám tâm gọi là quả thiện vô nhân. Còn cái này là tâm này là có liên quan đến có thể có quả, có hữu nhân, đó là có liên quan đến tham sân si. Không tham không sân si đó. Rồi thì thứ ba là mục C2.3 là phân loại tâm đại quả. Thì tâm đại quả nói theo thọ cũng giống như vậy, cũng có thọ y chang ở tâm kia luôn. Cũng gồm có thọ hỷ và thọ xả. À, hỷ với xả nó có hai cái đó cũng giống như kia, không khác gì hết. Phối hợp cũng là hợp trí hoặc là ly trí, hợp hay là ly trí. À, nó cũng giống vậy. Giống như kia, cho nên dễ nhớ. Rồi trợ dẫn tức là có trợ hay là vô trợ. À, vô trợ hay là có trợ cũng như vậy, hữu trợ hay vô trợ đó. À, thì cũng gần giống với những phần của tâm đại thiện, cho nên y chang như vậy. Tức là gồm có tâm thọ hỷ, hợp trí không trợ, tâm thọ hỷ, hợp trí có trợ, đó, thọ hỷ ly trí không trợ, thọ hỷ ly trí có trợ. Thọ xả hợp trí không trợ, thọ xả hợp trí có trợ, thọ xả ly trí không trợ và thọ xả ly trí có trợ. Đó, thì chúng ta thấy giống y gần kia. Cái này nó tương tự vậy đó, cho nên là tám tâm đại quả nó gần với tám tâm đại thiện, nó chỉ khác nhau là cái chỗ khác nhau thôi. Vì cái này là tâm quả thôi, còn cái tâm kia là nó bắt đầu tâm tạo việc làm, cho nên gọi là tâm, nó gọi là tâm, nó là tâm nhân. Ở này tâm quả, tâm quả tức là đón nhận cảnh. Quý vị nghe cái bài hát nó hay thì lúc đó, nếu như quý vị nghe hay mà nghe chỉ nghe để nghe thôi thì cái đó là mình đón nhận bằng cái tâm đại quả này. À, quý vị hiểu không ạ? Còn cái tâm kia đang suy nghĩ làm, nếu như làm tôi phải tạo ra cái việc gì đó tốt đẹp cho người này cho người kia, thì đó tâm thiện. Và nếu như mình cái tâm khó chịu với người ta thì người ta bất thiện đó, thì như vậy nó rõ ràng. Thì có tám tâm này ha, cũng tương tự như vậy, cho nên không cần nói nhiều. Rồi bây giờ chúng ta để cho rõ ràng hơn á, thì quý vị cho cái mục C2.4 là phân biệt tâm đại quả và tâm quả thiện dục giới vô nhân. Thật ra tâm đại quả này á, nếu mà ghi đầy đủ ra đó, nó là tâm gì? Phải là tâm đại quả dục giới. Dục giới nó cũng là dục giới thôi. Rồi tức là thiện dục giới nha. Ở đây phải tất nhiên tâm thiện á, chứ không phải bất thiện. Dục giới và hữu nhân. Thì cái chữ thiện này không cần ấy, tại vì thật ra nó đón nhận cái nó hữu nhân, còn cái kia là vô nhân, nó khác nhau. Về xét về tiêu chí về tâm đại quả và tâm quả thiện dục giới vô nhân, hôm bữa mình học cái này là có mấy tâm? 8 tâm. Còn hôm nay bữa nay mình cũng 8 tâm nha. Thì nói về hữu nhân vô nhân á, thì hữu nhân là gì? Tâm đại quả là hữu nhân, nó có 32 hoặc 3 căn, tức là không tham, không sân hoặc là không si, thì nó được là 3. Nếu mà không tham, không sân và có si thì nó được 2 nhân thôi, gọi là hữu nhân. Còn cái bên này á, là nó không có căn nào hết á, nó không có liên quan đến tham sân si, không tham, không sân si gì hết, nó không có. Đó, tại vì nó đoán nhận cảnh một cách bình thường thôi. Còn cái này là đoán nhận cảnh mà có liên quan đến tham, sân si gì đó. Về căn là tam nhân hoặc nhị nhân. Cái này là không tham, không sân, không si. Do nghiệp nào sinh? Thì cái nghiệp á, nghiệp thiện dục giới mạnh, đủ duyên căn, thì từ tám tâm đại thiện đó, từ tám tâm đại thiện nó mà sanh ra cái tâm đại quả này. Còn cái tâm mà quả thiện dục giới vô nhân hôm bữa đó, thì đó là nghiệp thiện dục giới yếu, thiếu căn duyên. À, rồi từ cái tâm đại thiện cũng là từ tâm đại thiện nhưng mà nó không hợp trí, nó chạy ra, nó không hợp lý mà nó yếu ấy, nó yếu cho nên nó bậy qua, nó thành cái tâm vô dục giới vô nhân, còn cái này nó có hữu nhân. Trường hợp đặc biệt là, tức là nếu mà hợp trí thì cho tâm nhân, nếu không hợp trí thì nhị nhân. Còn ở bên này á, trường hợp đặc biệt nó là người lạc vô nhân, là cõi người hoặc cả trời dục giới thấp, thì do cái này nè, do cái khi làm việc thiện đó mà mình á, mình từ cái tâm đại thiện mà không hợp trí này nè, rồi mình yếu quá, thiện dục giới này yếu quá cho nên nó tạo cái tâm, cái tâm đầu thai, thành là đầu thai tâm vô nhân, người lạc vô nhân. Thì người lạc vô nhân là cái người hoặc là cũng là người, hoặc là mình thật ra nó có nhiều cái mà đây mình nói tạm thôi. Nhưng mà một trường hợp á là có thể người cũng đầy đủ các hưởng thụ phước báo, nhưng mà nhiều khi kém một chút, ví dụ như bị khuyết căn, không có được, hoặc là bị bệnh gì đó bẩm sinh nha, bẩm sinh bị vấn đề gì đó đấy. Rồi và chư thiên cũng vậy, chư thiên dục giới cũng có cái trường hợp này. Cũng là chư thiên cũng vui nhưng mà không có vui bao nhiêu, ăn uống rồi không có đầy đủ mà phải giật cái dành của người ta mới có đó, rồi phải chờ người ta cho mới ăn được đó. Thì cái chư thiên có những hàng chư thiên như thế gọi là người lạc vô nhân, hoặc là cõi người đó. Vì thấy có những người được chăm sóc đồ ăn đầy đủ nhưng mà bị bệnh bẩm sinh, sinh ra thì không có được đầy đủ các căn, hoặc là trí tuệ sức kém rồi vân vân, bệnh những cái bệnh giống như gọi là bệnh đau bẩm sinh á, rồi vân vân đó. Thì quý vị thấy là có những trường hợp như vậy. Rồi ở đây chúng ta quan trọng cái này nè, là cái mục C5, mục C2.5 là tâm đại quả trong lộ trình tâm. Tức là trong lộ trình tâm thì cái tâm đại quả này nó nằm ở đâu? Thì cái điều này rất quan trọng. Trong lộ trình tâm, tâm đại quả thường xuất hiện ở nhất là đoạn tâm quả, lộ ngũ môn hoặc ý môn, đặc biệt là các tâm tốc hành quả, là cái Javana đó. Trong trường hợp quả trổ thay vì tốc hành thiện, tức là nó có thể thay vào cái chỗ thứ nhất á, là cái chỗ mà cái lộ trình ngũ môn ý môn á, tức là hồi bữa là mình lấy cái mấy cái tâm mà bất thiện á, hoặc là tâm thiện đó, tâm quả đó quý vị, như đón nhận cảnh không vui đó, hoặc là đón nhận cảnh vui đó đằng trước á, thì bây giờ nó có thể chạy thành cái tâm quả đưa vào đó, nó tâm đại quả này bay vô. Hoặc là lúc mà mình sau cái đó đâu bắt đầu mình suy nghĩ này kia á, thì tự nhiên á, thì hôm bữa đó là cái tâm gọi là tâm tốc hành hay là tâm đốc hành, hay là cái tâm gọi là tạo nghiệp chính á, thì bên này á, nó có thể đưa vào bằng cái tâm đại quả thay vô chỗ đó, có thể thay vô, có trường hợp thay vô chỗ đó. Rồi trong cái tâm na cảnh có chỗ có nơi ghi là đăng ký, thì cái tâm này là sau khi dư âm á, cảnh nó dư âm, ví dụ như mình thấy cái cảnh đó mình tức giận rồi sau đó nó còn á, thì đó là dư âm đúng không? Thì vậy thấy cái cảnh nó đẹp quá, đang thích vậy đó, vui quá, rồi cái cảnh đó nó còn dư âm lại, thì cái đó là tâm na cảnh đó. Thì cái này là quả tâm là hay là tâm quả đi sau cái tâm sau tốc hành. Rồi trong cái hộ kiếp hay là hữu phần đó, nếu mà quả nghiệp quá khứ duy trì đời sống, rồi tâm quả ngũ song thức tức là cụ thể là cái ngũ song đại quả đại đối với sắc thinh hương vị xúc, thì cái này nó toàn cảnh tốt thôi, tức là mình thấy cảnh đẹp nè, mình nghe âm thanh đẹp nè, hay nè, ngửi mùi thương tốt mà nghe nếm vị vừa ý nè đó, rồi xúc tiếp xúc được cái gì. Thì để rõ hơn Tiền Trang cho cái ví dụ này, ví dụ một người Phật tử thường xuyên tu tập thiền chỉ, khi nghe một bài nhạc hay của nhà hàng xóm mở thì tâm cảm thấy bình thường. Hãy lập nội trình tâm theo từng sát na của người ấy, từng sát na tâm của người ấy. Đó, bây giờ cho một ví dụ luôn để quý vị rõ hơn, tại vì nãy giờ nói lý thuyết thôi, nó khó hiểu. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái lộ trình tâm, chúng ta biết. Giờ nha, một người mình tu tập, mình có tu tập đúng không? Bây giờ mình nghe cái bài nhạc nó hay của hàng xóm nó phát, tất nhiên nhạc hay mình biết nhạc hay chứ, không thể nó không biết nhạc hay. Nhưng mà hàng xóm mở đó, mình cảm thấy tâm bình thường, mình cũng chẳng chạy theo, chẳng yêu thích gì hết, chẳng suy nghĩ gì, hay biết nhạc hay vậy thôi đó. Thì cái lúc đó thì cái đấy nó rơi vào cái trường hợp là tâm đại quả, tại vì cái không quả đời trước của mình tạo tâm thiện, cho nên là bây giờ nhân nó đoán cảnh thiện, nhưng mà cái cảnh này mình không có quan tâm, không có gì suy xét gì ghê gớm, chỉ là đoán cảnh thôi, thì đó nó trở thành là tâm đại quả nha. Đó, thì trường hợp này chúng ta lập cái lộ trình tâm như sau. Thì lộ trình tâm quý vị nhớ không ạ? À? Bữa nay chúng ta lập thêm một trường hợp nữa để quý vị nhớ hơn ha. Đầu tiên cái cột thứ nhất là thứ tự các sát na tâm nè, rồi thứ hai là sát na tâm nè, thứ ba là mình để loại tâm để phân biệt nè, rồi tâm cụ thể là tâm gì nè, rồi mình ghi chú nữa. Thì thông thường thì sát na đầu tiên mình lấy tâm hữu phần hay là tâm hộ kiếp đó. Cái tâm này nó duy trì sự sống, cho nên gọi là tâm hộ kiếp hay hữu phần. Ai mà càng nhiều cái tâm này đúng không, là cái suy nghĩ mình chậm hơn người khác. À, cho nên có người mà suy nghĩ nhanh, cái người suy nghĩ chậm. À, vấn đề giải quyết đó là do cái tâm này nó nhiều quá. À, cho nên là người suy nghĩ nhanh được là họ bớt cái tâm hộ kiếp hay là tâm hữu phần này. Rồi, cái này là tâm quả nha. Nó là tâm quả, nó cũng là thuộc là tâm quả, tại vì nó là quả rồi. Rồi hữu phần quả duy trì dòng tâm thức trước khi có cảnh, à, tức là đang chưa có cảnh. Rồi tiếp theo, cái người này đang tu tập thiện, người này là gì, nghe bài hát đúng không, cho nên hữu phần dao động, tức là tâm hộ kiếp bắt đầu dao động thì nay thật ra là tâm này cũng là tâm quả thôi. Rồi hữu phần quả là tâm quả, nhưng mà chưa có phải cái tâm chúng ta là tâm đại quả nha, tâm đại quả là chưa tới. Thì bị âm thanh tác động, rồi dứt hữu phần hay hữu phần dứt, tâm này cũng tâm quả rồi. Ba cái tâm này nó đều là tâm hữu phần hay tâm hữu kiếp, hữu phần chấm dứt. Rồi tiếp theo nó hướng tâm đến khai ngũ môn đúng không, khai ngũ môn ở đây cụ thể là khai nhĩ môn, bởi vì tai nghe cho nên mở cửa, hướng tâm về một cái cửa tai. À, thì loại tâm này là tâm di tác, mai mốt mà mình sẽ học cái loại tâm này á. Di tác là tức là chỉ làm việc thôi. À, tâm hướng nhị môn, cái tâm này chưa học nha, mở cửa cho âm thanh, cảnh âm thanh vào. Rồi tiếp theo, đó thì nhị thức, bây giờ nó tiếp nhận cái âm thanh đúng không, nhị thức là lúc đó tâm quả nè. À, nhị thức quả đại thiện đó, thì cái đây nè, đây là bắt đầu mình để đánh dấu để cho quý vị thấy đây là cái trường hợp này. À, thì cái trường hợp này là có thể quả đại thiện. À, hoặc là cái trường hợp này đôi khi mình có thể lấy cái tâm hôm bữa cũng được nhé, lấy cái tâm hôm bữa đó là nhị thức chỉ là tâm quả thiện, gọi là vô nhân, nhưng mà đây bữa nay mình lấy quả đại thiện để cho nó khác. Đó là một trường hợp. À, thì cái này là hỷ là xả và vân tỳ. Rồi tiếp tâm tiếp thâu hay tiếp thọ. À, tâm quả thì nó cũng là tâm quả đại quả nha. Đó, thì hôm nay đó quý vị thấy nó thay vô cái tâm bữa mình không có, chưa học cái này thì mình thấy có mỗi trường hợp kia, nhưng mà hôm nay mình học có trường hợp này nữa thì nó có thể tiếp sâu cảnh tốt bằng cái tâm đại quả, tiếp nhận cảnh âm thanh. Rồi suy đạt tức là nó suy xét, nó coi để coi cái cảnh nó thế nào, đây cũng là tâm đại quả ha. Đó, bữa nay chúng ta học đó. Rồi suy xét cảnh, không khởi thích ghét, nhớ là không khởi thích ghét gì hết. Rồi xác định tiếp theo là cái tâm này thật ra là tâm di tác, tức là tâm làm việc thôi, nó không phải tâm quả, nó chỉ là tâm làm việc. Rồi chuyển sang tốc hành, thì bữa 7 sát na tâm tiếp theo á là từ tốc hành từ 1 đến 7 đó là javana đó, thì mình sẽ có là tham đúng không, hoặc là hay là gì tâm thiện bất thiện gì đó, nhưng mà hôm nay là mình lấy cái tâm đại quả hết, đẩy vô đây là toàn bộ 7 cái sát na tâm nè, tâm đại quả đó, nó đại quả hết, tức là nó chỉ đón nhận cảnh thôi chứ nó không có suy nghĩ gì hết, chỉ nhận thọ nhận quả thôi, không khởi ưu thích ghét gì hết. À, chứ nếu mà ở trên này nó mới khởi ưu thích ghét á thì nó bắt đầu nó chạy vô tâm bất thiện nè. À, thích là tâm tham đúng không, không thích á, ghét á là tâm sân đúng không, là vô đây là bất thiện tâm chạy, còn đây là nó chỉ đoán nhận cảnh thôi. À, không xét không có gì hết, cho nên nó mới là tâm đại quả. Rồi tiếp theo cái hai cái tâm tiếp theo là na cảnh, tức là nó giữ cái cảnh nó lại, giữ cái cảnh nó thêm dư âm nữa, thì hai cái tâm đó vẫn là hai cái tâm đại quả nữa, cho nên tâm đại quả có thể chạy trong trường hợp này. Và cái lúc này là ghi nhận lại cảnh thanh, tiếp tục ghi lại cảnh. Thì ở đây á, mình cũng phân tích thêm chút xíu, thì cái đây á, là tâm đại quả mà trong mấy trường hợp này nè, thì cái trường hợp này là tâm gì, thọ gì, ở đây không nói đúng không? Một người Phật tử thường xuyên tu thiền chỉ, khi nghe một bài nhạc hay của hàng xóm mở thì tâm cảm thấy bình thường, bình thường là thọ xả rồi, cho nên họ không thấy vui. À, nó họ vui thì nó sẽ là thọ hỷ. Như vậy cái chỗ này, trường hợp này là cái tâm đại quả lúc này là tâm đại quả gì? Đại quả thọ xả, đúng chưa? À, tới bây giờ hợp trí hay ly trí? Thì ở đây là do người ta cảm thấy bình thường thôi, có thể không có nói trí hay ly trí, cho nên mình không biết, có thể là hợp trí hoặc ly trí. À, rồi, hợp trí hoặc ly trí mình cũng không có nói đầy đủ, thì mình cứ để chung vậy, hợp trí hoặc là ly trí đều được, tại vì dữ kiện không đủ. Rồi sau đó là gì nữa? Rồi bây giờ còn có trợ hay vô trợ, cái này cũng chẳng có gì hết, cho nên là vô trợ, đúng không? Đó, đơn giản vậy thôi. Trong trường hợp này là tâm đó, à, đơn giản như vậy đó. Thì cái những tâm đại quả này nó là như vậy thôi đó. Đấy, tới là đây, từ đây, à, tâm đại quả đây, đây tâm đại quả nè, à, đi thì có 1, 2, 3, 4 đó, nó chạy đây và bắt đầu từ đây nữa đó, quá trời đó. Đó là trường hợp, cho nên tu là tu chỗ này nè. À, tức là quý vị đối với cảnh á, là tại sao quý vị đừng có khởi tâm động niệm là tu như vậy đó. Nhiều người kêu không khởi tâm không động niệm làm sao, thì cứ toàn bộ mình đón nhận thôi, cảnh xấu cảnh tốt thì mình cứ đón nhận trơ trơ ra. À, còn không thì không đón nhận trơ trơ thì lúc đó nó sân hay là tham gì khởi rồi thì mình phải quán chiếu để mình thấy được, mình dừng cái tâm đó. Còn không mà tốt á, người tu thiền á, người ta mới chịu đựng được dễ. Còn không á, thì khó, không có định lực á, thì thường những cái tâm này nó không chạy lên mà nó chạy qua tâm bất thiện, hoặc là chạy qua tâm bất thiện, đúng không? Mình thấy không ưa, mình thấy nghe nhạc mà không thích, bất thiện rồi. Đây là không khởi ưa thích nha. À, ghét, thích hay ghét gì cũng là bất thiện hết. Thích là tham, đúng không? À, ghét là... đó, còn phải như vậy. Có quyền nha, quý vị có quyền vui mừng nha, hỷ cũng được. Tâm này đó, thọ, thấy cảnh hay, cảnh tốt, cảnh đẹp, thọ hỷ cũng được. Nhưng mà miễn là quý vị vào thiện là được đó, tâm đại quả. Chứ đừng để khởi tham, đỡ sân. À, không khởi tham sân si là ok đó. Thì cái đó là bữa nay chúng ta rõ hơn là tâm này tu tập như thế nào, đúng không? Càng học mới càng rõ, chứ không học là mình không biết đâu. Mình cứ tưởng mình tu đó, nhưng mà thật sự có tu chưa? Tu là tu tâm, nhưng mà tu không được, đúng không? Rồi, hy vọng quý vị hiểu được cái trường hợp này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho một cái lộ trình này rõ hơn nè. Đó là lộ trình tâm so sánh ba trường hợp. Ba người nữ nhìn thấy một bông hoa đẹp, nhưng ba người nữ khởi tâm khác nhau. Người A ganh tị với chủ nhân của bông hoa, người B hoan hỷ và khởi tâm tán thán, muốn tặng thêm hoa cho người khác, người C chỉ thấy và ghi nhận vẻ đẹp, không khởi thích ghét. Đó, tức là đưa ra cái này thì quý vị thấy đây, nếu quý vị làm được trường hợp này thì quý vị sẽ thấy rất rõ là cái sự khác biệt của tâm thiện, tâm bất thiện và cái tâm đại quả. À, thì chúng ta thấy nè, tâm thiện, bất thiện và đại quả thế nào. Thì chúng ta lấy cái ví dụ này là rõ nhất. Cùng một cảnh nha, ba người nữ nhìn thấy một bông hoa đẹp, nhưng một người thì sao? Ganh tị với chủ nhân của bông hoa. Người thứ hai thì sao? Hoan hỷ và khởi tâm tán thán, muốn tặng thêm bông hoa cho người khác. Còn người C thì chỉ thấy và ghi nhận vẻ đẹp, không khởi thích ghét gì hết. Đó, ba cảnh giới. Thì quý vị thử xác định tâm của ba người này trong trường hợp đó. À, Thiện Trang sẽ làm cái bản lộ trình tâm. Còn nếu quý vị đã giỏi, quý vị làm luôn cái bản lộ trình tâm, làm chung một bản ba người cho khỏe. Rồi quý vị coi thử người A tâm đó là tâm gì, người B đó tâm gì, và người C tâm gì. đúng không? Mình xác định được thì mình sẽ làm. Rồi, cho quý vị cho đáp án đi. Người A tâm ai, tâm gì? À, tâm ganh, người ta thấy ganh tị là tâm gì, đúng không? À, rồi cái người B tâm gì? À, quý vị cho luôn ở tâm hợp gì, ly gì, vân vân thì càng tốt. Đó, quý vị trả lời A, B, C, ba người đó. Nhớ người A là ganh tị với chủ nhân của bông hoa. Người B là hoan hỷ khởi tâm tán thán. À, hoan hỷ khởi tâm tán thán, muốn tặng thêm hoa cho người khác. Đó. Người C thì chỉ thấy ghi nhận cái vẻ đẹp của bông hoa thôi, không khởi thích ghét gì hết. À, thì quý vị coi thử coi người A, người B, người C như thế nào để quý vị thử coi. Không thấy ai trả lời ha, chắc buồn ngủ quá, ngủ hết rồi. Đó, có người đưa ra đáp án rồi, rất là tuyệt vời. Đó, chứ quý vị đưa ra đáp án được cái đó rồi hãy tính tiếp nha. Rồi chúng ta sẽ lập cái tâm. À, nếu không thấy ai đưa đáp án nữa thì Thiện Trang xin phép làm luôn, phải không? Trở lại màn hình. Đây, xóa bớt đi cho nó rõ. Rồi, bây giờ nha, đây là trường hợp đầu tiên. Mình người A, người B, người C. Người A ganh tị đúng không? Đó. Thì đầu tiên cái ta sát na đầu tiên cũng hữu phần hết, quả hữu phần thì giống nhau, ABC giống nhau. Đó. Thì cái ba cái trường hợp người B thì hoan hỷ, còn người C chỉ ghi nhận. Tiếp theo vẫn là sát na thứ hai là hữu phần dao động, tâm hữu phần hay là tâm hộ kiếp dao động. Rồi, cũng vẫn là tâm quả thôi. Tiếp theo là hữu phần diệt hay là dứt. Cái này phải dứt chứ, dứt chứ không phải diệt đâu, dứt thôi. Rồi quả, rồi tiếp theo ngũ môn hướng tâm. Cái tâm này chủ yếu là dùng hướng về tâm nhãn thức, mắt thấy mà. Đó. Như vậy cái này cũng là tâm di tác, tâm chỉ làm việc thôi. Rồi bây giờ chúng ta tới nè. Nhãn thức thì ở đây nhãn thức là gì? Thì tâm quả, nhưng mà quả thiện vô nhân hay hữu nhân thôi. Thì người này ganh tị á, có thể là bất thiện vô nhân, hoặc là có thể tâm đại thiện đó, tâm quả thiện đó cũng được. À, tức là tâm đại quả đó cũng được. Cái này cũng vậy, có thể là tâm đại quả. Rồi tiếp nhận hay tiếp thâu hay tiếp thọ đó, thì cái này cũng vậy, đều là tâm quả rồi. Rồi si đạt, si xét, rồi cũng tâm quả. Xác định di tác là tâm di tác, mấy cái nào không nói. Bây giờ bắt đầu từ đây, tâm tốc hành đây nè, quý vị xác định đúng là tâm ở đây. Thì chúng ta Thiện Trang đã xác định rồi nè, là tâm này là tâm bất thiện chắc chắn luôn. À, bất thiện là ganh tị mà, bất thiện thì ở đây tham hoặc sân. Tức là bây giờ ganh tị với người chủ nhân bông hoa thì có thể ganh tị là tham, vì tham mình thấy mình sao lại có người ta có bông hoa đẹp hơn mình, cho nên đó là ganh tị, đó là tham. Còn sân khó chịu, thấy khó chịu, tại vì đây cũng không nói là khó chịu kiểu gì, cho nên là có thể tham hoặc sân nha. Quý vị đưa ra tham hoặc sân đều được, quý vị xác định tham hay sân đều được. Rồi chúng ta coi đấy, nếu mà tâm tham thì tham ở đây thì phải thọ xả thôi, tại vì không thấy có gì hết, không thể thọ hỷ được. Nếu tham thì thọ xả, và nó lúc đây là ly tà đúng không? À, ly hợp tà kiến hay ly tà kiến. Tâm tham là ly tà là vô trợ. À, còn tâm sân thì tất nhiên là thọ ưu rồi, thọ ưu. À, đây, hợp phẫn nộ rồi vô trợ. Còn cái người kia mà người ta B ấy, hoan hỷ khởi tâm tán thán muốn tặng thêm thì tất nhiên là tâm thiện rồi. Tâm này là tâm đại thiện nha. Tâm đại thiện là hoan hỷ nè. À, hoan hỷ mà, người ta thấy người ta hoan hỷ nè. Là thọ hỷ rồi nè. Rồi vô trí. Tại sao vô trí hoặc hữu trí? Ở đây có thể nói là tại vì không có chi tiết rõ cho nên vô trí hoặc hữu trí. À, chứ nếu mà người ta mà có cái này hợp trí, thì cái này hợp trí hoặc là ly trí, là ly trí hoặc hợp trí nha, à, hoặc là hợp trí tùy. Tại vì chi tiết này không rõ à, thì quý vị xác định nào cũng được. Rồi cái vô trợ đúng không? Rồi còn bên này là tâm đại quả thôi. Đây nè, cái người mà chỉ ghi nhận thôi thì họ chỉ đoán nhận bằng tâm đại quả, và từ đó trở đi nó cứ vậy, à, bất thiện tăng thêm, tăng thiên vân vân, rồi cuối cùng nó giảm bớt, nó hết à, thì cái này thì thay vì đây bất thiện thì đây người ta tu tốt thì tâm đại thiện, còn người bình bình thì tâm đại quả. Đó, sự khác nhau của tu tập với không tu tập nó nằm ở đây, cái đoạn này đấy chưa. Đó, quý vị thấy khác nhau là đó, người bất thiện đó là họ tạo tâm bất thiện ở chỗ đây, không biết tu. Người biết tu thì chuyển sang tâm thiện, đó, tâm đại thiện. Còn không thì cũng ít nhất cũng vô tâm đại quả là cũng khá rồi đó, thì cũng tốt. Đấy, thì tu với nhau khác nhau chỗ này nha. Rồi cái na cảnh thì cũng tương tự như vậy, nó chỉ tiếp tục như vậy thôi, rồi cuối cùng trở lại hữu phần. Đó, quý vị thấy như vậy rõ ràng chưa? À, như vậy là chúng ta thấy rất rõ ràng cho trường hợp này rồi, đúng không quý vị? À, cho nên là không có khó khăn gì để mình hiểu được cái ví dụ này. Qua cái ví dụ ấy, thì mình mới hiểu rõ được cái thế nào tâm này, tâm kia, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta hiểu được vậy thì chúng ta tu tập được. Được chưa? Còn bữa mình học mới một cái à, mình thấy cái không thiện thì bất thiện, thiện bất thiện rồi vân vân, nhưng thật đấy nó còn có tâm đại quả nữa. Đó, thì nó giữa nữa. Đó, thì ai khéo thì đẩy qua tâm đại quả hoặc là tay tâm đại thiện, nhưng mà cái tâm đại quả này nó chỉ là cảnh tốt thôi nha. Còn nếu mà tâm cảnh không tốt là nó phải chạy vô kia, thì mình phải dùng cái quán sát để mà mình xả đi. À, cho nên là vẫn phải cùng khéo tác ý nha, khéo tác ý. Rồi đó là Thiên Trang chia sẻ tạm coi như hết bài hôm nay. Đó, quý vị đủ học thêm được thêm 8 tâm nữa rồi. Bây giờ mình sẽ cho một cái ví dụ, một bài tập đi. À, một ví dụ bài tập để quý vị thấy cái tình huống. Nhưng mà Thiên Trang thấy chưa có ví dụ chưa hay, nên là quý vị đợi ha. Bữa sau Thiên Trang đánh lên cái bình luận á, của cái bài trên YouTube hoặc là bài trên Facebook của K2, để quý vị có một cái bài tập để quý vị làm. Còn bữa nay do Thiên Trang chưa nghĩ ra cái bài nào hay hay hết, phải có cái bài nào mà để rõ ràng để quý vị đưa ra đáp án rõ ràng và chính xác. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, hẹn quý vị hôm khác. Thì Trang xin thông báo lại, tuần này thứ bảy chúng ta nghỉ bữa để quý vị tu, tu tập. Còn chủ nhật thì cái ai mà tu thì vẫn tu bình thường. Thiên Trang thì cũng mong nghỉ nhiều hơn để tu tập, chúng ta học. Bây giờ cứ 2 tuần thì học 3 buổi thôi. Tại vì còn có buổi học Phật Vấn Đáp nữa, thành cũng thành 4 buổi rồi. Rồi thậm chí còn có buổi lớp học Pháp thứ hai nữa để ôn lại, rồi trả lời các câu hỏi nữa. Cũng rất nhiều câu hỏi hay, cho nên quý vị nghe như thế là đủ rồi. Chứ không nghe nhiều quá nó không tốt đâu. Nghe vừa phải thôi. À, nghe vừa vừa phải phải rồi còn hành nữa. Đặc biệt hành thiền chỉ, thiền quán. Thì quý vị hành rồi lâu ngày thì nó sẽ phát huy tác dụng, trí của quý vị nó lên. À, quý vị cứ vững tâm tu hành. Chứ còn không là mình chỉ học không rồi nó thành tri thức, kiến giải. Rồi sau này mình nói cái gì cũng nói rất hay, nhưng mà thực tế mình không có sống được với nó. Và khi không sống được nó là lúc đó mình tạo tâm bất thiện rất nhiều. Mặc dù mình lừa thiên hạ được, nhưng mà thật ra không lừa được chính mình. Cái tâm mình nó rất rõ ha. Tâm nào, tâm thiện, bất thiện thì nó trong tâm mình. Cho nên nhiều người không biết tu là cứ suốt ngày dùng tâm bất thiện không à. Đó. Thì chúng ta biết rồi thì chúng ta cố gắng hành. Dạ, thời gian hôm nay hết rồi. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.